Hai câu nói lạnh lùng khiến đối phương trợn trừng mắt. Ôi, cái thằng này tại sao dám nói như thế? Có cái kiểu nói chuyện với trưởng bối như ngươi sao? Thật không? Tôi là người đức hạnh, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, thật sự là ấy nấy, có hơi chói tai sao? Triệu Quốc Đống mỉm cười. Thế nào, vị này cũng muốn giáo hủ ân uy tôi hả? Chớ có cợt nhả trước mặt tôi. Trên gương mặt trắng non của người phụ nữ tràn đầy vẻ khinh thường. Tôi nói cho cậu biết, tôi là cô của Đường Cẩn, làm bên ban tổ chức cán bộ thị ủy, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể gọi điện thoại tới trưởng ban Quách bên Giang Khẩu các cậu. Ôi sợ quá, trưởng ban Quách có thể khai trừ tôi khỏi đảng hay không? Tôi phạm vào tội lớn chống đối lãnh đạo ban tổ chức cán bộ thị ủy, làm sao bây giờ? Làm không tốt thì trưởng ban Quách cũng sẽ bị liên lụy mất chức, nên làm gì bây giờ đây? Triệu Quốc Đống ra vẻ đầy lo lắng và bất an, hai tay theo bản năng cứ xoắn cả lại với nhau, giống như tường lầm tẩu liễu lo liên tục. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nờ giờ, tường lâm tẩu là một nhân vật trong tiểu thuyết chúc phúc của Lỗ Tấn. Sau khi ngẩn ra một lúc, người phụ nữ kia tức giận đến đỏ bừng mặt, người cứ run run lên, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Triệu Quốc Đống mà mãi không biết nên nói gì, không ai ngờ rằng bạn trai của Đường Cẩn lại là kẻ bại hoại như thế, không phải nói hắn là một phó trưởng đồn công an của một xã sao. Tại sao lại như vậy? Chàng trai, dù gì thì chúng tôi cũng là cô. Bác của Đường Cẩn, cậu làm như vậy không sợ quá đáng sao? Người đàn ông đứng ở bên cạnh chưa từng mở miệng nói chuyện, đồng thời trừng mắt nhìn vợ của mình. Tôi là Cao Chí Minh, là chồng cô của Đường Cẩn. Xin hỏi chú ở đơn vị nào? Triệu Quốc Đống liếc nhìn đối phương một cái rồi nói khá ôn hòa. Người này thoạt nhìn khá sắc sảo, không giống tiểu bao dơm bị thịt như ba người kia. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Cao Chí Minh nói một cách đúng mực, hắn cảm giác chàng thanh niên này rất không tầm thường. Cho dù hắn có thể không cần để ý hai người bác của Đường Cẩn nhưng là một phó trưởng đồn vừa mới được đề bạt thì hắn chắc hiểu rõ sức nặng ban tổ chức thị ủy. Vợ của mình tuy cũng chỉ là một cán bộ bình thường của ban tổ chức thị ủy nhưng đối với một cảnh sát nhỏ ở xã, huyện thì hẳn là phải có sức uy hiếp lớn mới đúng, nhưng tên này lại giống như không sợ chút nào mà ngược lại còn châm chọc khiêu khích, sỉ nhục vợ mình. Đây là do có chỗ dựa chắc hay là thật sự không để ý đến mọi chuyện? Ôi, ban tổ chức thị ủy, ban tổ chức tỉnh ủy. Xem ra việc điều động cán bộ nhân sự ở cái tỉnh An Nguyên này đều do vợ chồng các vị định đoạt nhỉ. Triệu Quốc Đống liếc xéo đối phương nói. Lần lên tỉnh này tôi đúng là được mở rộng tầm mắt. Cao Chí Minh có phần nổi giận, mình đã đủ khách khí mà không ngờ cái tên này cứng mềm cũng không ăn, lại còn nói hết sức khiêu khích. Hắn cố gắng ngăn chặn cơn tức giận sắp sửa bùng nổ, phất tay ngăn người vợ như sắp nhảy dựng lên. Tiểu Triệu, chúng ta đều là những công dân trưởng thành có đủ lý trí, nói chuyện nghiêm chỉnh được không? Được, đương nhiên được. Triệu Quốc Đống mỉm cười. Tôi đang nóng lòng muốn nghe trưởng ban Cao dạy bảo đây. Nghe thấy Triệu Quốc Đống gọi trưởng ban Cao thì Cao Chí Minh xấu hổ vô cùng, ngay cả vị trí phó trưởng phòng mà mình còn hết sức phấn đấu. May tưởng là trưởng ban tổ chức huyện ủy Giang Khẩu chúng mày à? Tiểu Triệu, cậu cũng có bố mẹ nên chắc cũng hiểu sự quan tâm và chờ mong của bậc làm cha làm mẹ với con cái. Có ai mà chẳng hy vọng con gái của mình có thể có một tương lai hạnh phúc mỹ mãn, làm bố mẹ thì ai cũng muốn tốt cho con mình. Điều này tôi nghĩ chúng ta đều hiểu được. Triệu Quốc Đống vẫn ung dung thản nhiên, mặc cho đối phương phát huy. Đường Cẩn hiện đang ở phân cục Thiên Hà, cậu lại ở đồn công an huyện Giang Khẩu, hai nơi cách nhau gần trăm cây. Hơn nữa đồn công an Giang Miếu các cậu hình như còn cách huyện thành Giang Khẩu hơn 40 cây. Khoảng cách xa xôi như vậy có thể đối với những người yêu nhau tha thiết như cậu thì không phải chướng ngại, nhưng sau thì sao? Nếu hai đứa kết hôn sinh con thì sao? Sự thật tàn khốc sẽ đánh nát tất cả ảo tưởng tốt đẹp lúc trước của hai đứa. Tình yêu cũng sẽ bị những việc nhỏ vụn vặt của cuộc sống đục khoét chỉ còn lại dấu vết loang lổ. Tôi không hy vọng đến lúc đó cả hai lại phải tới cục dân chính. Mong cậu hãy bình tĩnh suy nghĩ lại, hy vọng cậu có thể hiểu được ý của tôi. Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận người này có tài ăn nói, nhất là khi miêu tả hiện thực tàn khốc thì rất sinh động, đổi là người khác có lẽ cũng sẽ bị những lời này dao động, hừ hừ, chỉ tiếc là lại gặp phải mình. Trường Ban Cao, những lời của ngài thì tôi có thể hiểu được. Nhà thơ và những bậc hiền triết đều nói sinh mệnh càng đáng quý thì tình yêu càng cao cả, chẳng lẽ nói khoảng cách xa xôi thì tàn khốc hơn so với mất đi sinh mệnh sao, nếu vậy các cuộc quân hôn đều nên ly hôn sao? Quân hôn, cuộc hôn nhân giữa các nhân viên quân sự và dân thường hoặc trong quân đội. Triệu Quốc Đống lại nhe răng cười nói. Tỉnh lại đi, trưởng ban Cao, nếu Đường Cẩn thật sự không muốn tiếp tục nữa thì tôi sẽ rời đi mà không níu kéo. Các vị đều là những người ngoài cuộc hà tất phải phí thời gian giải thích, tôi nghĩ không cần đâu. Tiểu Triệu, Đường Cẩn là không đành lòng làm tổn thương cậu, chẳng lẽ cậu cảm thấy nó có thể vì cậu mà vứt bỏ bậc sinh thành của nó sao? mà dù nó có thật sự làm như vậy thì cậu có nỡ lòng không? Đường Cẩn có thể an tâm ở bên cậu không? Cao Chí Minh nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống. Đều nói sức mạnh tình yêu có thể vượt qua hết thảy, nhưng cậu cảm thấy tình yêu của cậu và Đường Cẩn liệu có thể vượt qua được tất cả hay không? Nếu không thể thì đây có thể coi là tình yêu không? Mấy lời của Cao Chí Minh đánh trúng chỗ hiểm của Triệu Quốc Đống, ưu thế tâm lý của hắn rốt cuộc đã xuất hiện một vết nứt. Đúng vậy, thái độ của Đường Cẩn mới là quan trọng nhất. Nếu nàng không lùi bước thì mọi việc không cần nhiều lời, mà bây giờ nàng rút lui. Nàng vốn hoàn toàn có thể không quan hệ công khai thì bí mật, thông tin phát triển như thế, chỉ một giây là có thể kết nối qua điện thoại, nhưng nàng không làm vậy mà dứt khoát nói mình tạm thời không thể liên hệ. Tạm thời này là bao lâu, một năm hay 10 năm, hay là đến khi nàng yêu người khác thì mới thôi? Hay là đây chỉ là một cách chôn tránh lấy lệ, thậm chí là ám chỉ, để mình biết rõ trong lòng rồi tự rời đi? Triệu Quốc Đống từ từ ngẩng lên nhìn thẳng đối phương, bộ mặt bởi vì vặn vẹo mà trở nên có hơi dữ tợn, hồi lâu sau hắn em mở nói. Không cần nhiều lời, nếu Đường Cẩn thật sự không muốn mối tình này, vậy thì coi như không có gì. Nói xong, Triệu Quốc Đống liền xoay người rời đi, chỉ còn lại mấy người đang ngơ ngác đứng tại chỗ. Anh à, anh thật là lợi hại, chỉ nói mấy câu mà có thể đuổi cái thằng không biết lớn bé này đi. Người phụ nữ kích động nói. Biến đi. Cô thì biết cái gì? Cao Chí Minh cũng không rõ tại sao nội tâm mình đột nhiên lại tức giận như vậy, nhìn Triệu Quốc Đống rời đi buồn bã thì y lại có một dự cảm khó hiểu. Đây không phải là một kẻ trong ao, Đường Cẩn mất đi mối tình này nhất định sẽ hối hận cả đời. Người phụ nữ và hai người kia cũng không biết vì sao Cao Chí Minh lại như vậy, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không thèm nói một tiếng mà đã phẩy tay háo bỏ đi, mấy người chỉ thầm mắng trong lòng rằng Cao Chí Minh bị thần kinh. Ngẫu đoạn ti liên. Thượng ức tương phùng phủ. Dẫu liệu ngó ý còn vương tơ lòng. Liệu còn có thể tương phùng không? Chương 13. Triệu Quốc Đống lái xe một cách điên cuồng trong nội thành thành phố Ando mà không có mục đích, cứ ngây ngây dại dại, tuy rằng lý trí nhắc nhở sau này con đường của mình sẽ càng ngày càng sáng lạ, căn bản không cần vì một người phụ nữ mà buồn như vậy, nhưng cảm tình không phải là thứ mà lý trí có thể khống chế. Nhớ lại khi ở bên Đường Cẩn dưới ánh trăng trong trường học, nhớ tới lần đầu tiên dắt tay Đường Cẩn, nụ hôn đầu tiên, những lần đầu tiên này khiến ngực hắn đau đớn giống như không thở nổi. Có đôi khi hắn lại tự dễ ước. Đây có phải là sự trừng phạt dành cho mình vì đã quan hệ mập mờ với Khổng Nguyệt hay không? Tuy rằng Đường Cẩn cũng không biết chuyện của mình với Khổng Nguyệt, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới cảnh sau khi mình mất Đường Cẩn thì mình sẽ làm gì. Đủ loại mộng mơ hy vọng lúc trước thì hôm nay đã biến thành tro tàn. Đường Cẩn sẽ không quay lại, mặc dù là quay lại thì mình cũng vĩnh viễn không tìm lại được tình yêu đã từng có. Tình yêu đã ra đi mãi mãi. Sự mất mát không phải là tình yêu với Đường Cẩn mà là lòng tin về tình yêu. Triệu Quốc Đống cũng không biết sau này mình còn có thể tin tưởng một tình yêu chân chính có thể vượt qua được hết thảy sự thật hay không, với hắn lúc này thì mộng đẹp trước kia đã tan biến, mình đã lại ngã xuống trước hiện thực. Nếu như mình nói cho bọn họ biết mình có quan hệ mật thiết với phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, có mối quan hệ thân thiết với phó thị trưởng thành phố Ando, là anh em với phó cục trưởng thường trực cục công an thành phố Ando thì không biết bọn họ có thể đồng ý cho mình qua lại với Đường Cẩn hay không. Đường Cẩn có cùng nắm tay mình tới già hay không? Triệu Quốc Đống lạnh lùng nghĩ, sẽ, trước thì chắc chắn sẽ có, nói không chừng có khi lại vội vàng vun vén cho mình và Đường Cẩn, nhưng vậy thì có nghĩa lý gì? Sau này thì lại chưa chắc, nhớ khi gặp phong ba báo táp thì có thể chống cự không? Ngọc đẹp còn có tí vết, sự trong sáng đã xuất hiện một vài bóng ma, vậy cương cầu thì có ý nghĩa gì đâu? Ngay Triệu Quốc Đống cũng không biết mình đang đi đến đâu và được bao lâu thì máy nhắn tin trên người kêu tít tít. Âm thanh này khiến cho Triệu Quốc Đống giật mình tỉnh lại. Tìm một điện thoại công cộng gọi lại, là phòng vật tư của công an huyện gọi tới hỏi xem tình hình nhận xe cảnh sát như thế nào. Triệu Quốc Đống lấy bình tĩnh rồi trả lời đối phương, sau đó tìm một vòi nước lạnh rửa mặt để tỉnh táo lại. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Đường Cẩn đã ăn sâu vào ký ức của mình, đó là chuyện không thể nào xóa được. Triệu Quốc Đống theo bản năng không nói cho nàng biết quan hệ của mình với Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an thành phố Lưu Triệu Quốc chính là ôm một loại ảo tưởng, hy vọng quan hệ giữa mình với Đường Cẩn không bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng rất rõ ràng là ý nghĩ của mình đã bị sự thật tàn khốc phá hủy. Khi trở lại Giang Miếu thì sắc trời đã tối đen, chẳng qua các cảnh sát thì vẫn còn ở lại trụ sở vì đều quan tâm đến diện mạo của xe cảnh sát. Sau khi thay nhau thử xe một phen, toàn bộ cán bộ cảnh sát đều rất thích thú. Chiếc xe cảnh sát này so với xe Jeep cổ thì quả thực không thể so sánh nổi, tay lái nhẹ nhàng linh hoạt, chân ga ly hợp thoải mái, tăng tốc nhanh, phanh ăn chắc, khiến cho cả Hạ Hồng Hải và Viên Trấn Dũng ham lái đến không muốn buông tay. Không ai chú ý tới một mình Triệu Quốc Đống đang ngồi trong phòng trực ban hút thuốc, mọi ngày hắn không hút thuốc lá mà hôm nay lại lặng lẽ rút một điếu thuốc của Hồ Minh Quý, điều này làm cho đám dự bị lập tức hiểu được phó trưởng đồn đang có tâm trạng. Sếp Triệu, có phải là có chuyện gì hay không? Bọn Hạ Hồng Hải cuối cùng cũng cảm thấy được biểu hiện kỳ quái của lãnh đạo, trang thiết bị của đồn đã được cải thiện lớn, xe cảnh sát mới cũng đã được mua, tất cả cảnh sát đều được phân phát máy nhắn tin, mà ngay cả cảnh sát nội vụ và hộ tịch cũng không bị bỏ sót. Điều này làm cho hai người Tiết Bích Cầm và Lâm Tú Chi đang vui mừng lại thấy khó hiểu, hiện tại tình hình trong đồn đang tốt mà cảm xúc của lãnh đạo lại không tốt, điều này không thể không làm cho bọn họ cảm thấy khó hiểu. Không có chuyện gì, đây chỉ là vấn đề cá nhân, không có quan hệ gì tới đồn cả. Triệu Quốc Đống rất thản nhiên, hiện nay quan hệ của hắn với các nhân viên trong đồn rất hòa hợp nên không muốn giấu giếm cái gì, cũng không muốn làm cho bọn họ lo lắng. Bọn Hạ Hồng Hải đều là người từng trải nên lập tức ý thức được tình hình. Thế nhưng chuyện tình cảm thì ngoại trừ đương sự thì không ai chen vào được, thậm chí ngay cả lời lẽ an ủi cũng chỉ khiến người ta cảm thấy dối trá. Hôm nay ai trực ban? Triệu Quốc Đống thấy bầu không khí khá xấu hổ, liền chuyển đề tài. Là tôi. Là Minh Sơn đáp. Hồng Hải, thời gian này các anh cũng khổ cực, muốn về sớm thì về đi, lái xe về, tiện đường chạy thử xe mới. Triệu Quốc Đống phất phất tay. Hạ Hồng Hải và Viên Chấn Dũng cùng với Trần Quốc Cương đều vừa mừng vừa sợ. Nhưng Trần Quốc Cương lại lập tức nói. Sếp Triệu, tôi không về vì có về cũng không có chuyện gì, ngày mai lại lười đi đi về về. Ừ, cũng được, vậy Hồng Hải và Viên Ca đi đi, đi cẩn thận một chút, nhớ là chỉ được đổ xăng A90 thôi. Triệu Quốc Đống dặn dò. Vâng, sếp Triệu, tôi và Trấn Dũng đi ngay. Hạ Hồng Hải và Viên Trấn Dũng cực kỳ hứng thú leo lên xe, vừa nổ máy thì liền phóng vút ra ngoài. Quốc Đống, đồn chúng ta hiện nay hiện đại quá. Trong toàn công an huyện ngoài đội cảnh sát hình sự thì cũng chỉ có chúng ta, phòng trị an và đồn công an nội thành là mua xe cảnh sát mới. Hôm nay tôi lên huyện thì tình cờ gặp Lão Tề bên Bắc Giao, tôi có thể cảm nhận được sự hâm mộ trong lời nói của anh ta. Ăn cơm tối xong Liêu Sương Thịnh thấy không có chuyện gì đến tới đồn ngồi một chút, cũng muốn đến xem xe cảnh sát mới. Khi nghe nói bọn Hạ Hồng Hải đã lái đi thì có hơi tiếc nuối, trong lòng không đồng ý vì Triệu Quốc Đống rộng lượng với đám cảnh sát này, lãnh đạo đội ngũ nên nghiêm khắc một tí mới tốt. Bên Bắc Giao và Tây Ngoại muốn mua xe cảnh sát mới cũng rất dễ dàng, bọn họ cần gì phải hâm mộ chúng ta. Vì lòng không yên nên Triệu Quốc Đống ngồi trên ghế xạ lọn trong phòng trực ban đùa nghịch cây bút Nguyên Châu. NG, Nguyên Châu là hãng sản xuất bút giống bên Thiên Long của Việt Nam. Nhưng bọn hắn bị chúng ta đi trước, cậu không biết Lao Tể vẫn luôn nghĩ đến phòng trị an nhưng lại bị Lao Khâu chiếm trước nên trong lòng vốn luôn ấm ức. Lúc này lại bị cậu mua xe trước, ha ha, trong lòng không thoải mái ngay. Liêu Sương Thịnh ở trong cục tin tức nên khá nhanh nhạy. Vậy sao anh ta không đi so với bên đồn công an nội thành, lão cứ so đo với bên chúng ta làm cái gì vậy? Triệu Quốc Đống có hơi kỳ quái, hỏi. Bên đồn công an nội thành thì sao có thể so được? Đồn công an nội thành và đội cảnh sát hình sự cùng cảnh sát giao thông gần như là cái nôi của lãnh đạo công an huyện. Nhiều lãnh đạo huyện đều đi ra từ một trong ba đơn vị này, bên Bắc Giao của hắn tuổi gì mà đòi so với người khác chứ? Vừa cầm điều khiển TV bấm. Liêu Sương Thịnh vừa khinh thường nói. Sếp Loan, sếp Chu đều đi lên từ hình sự, trinh sát. Sếp Hà đi lên từ đồn công an nội thành, bí thư Ngưu thì từ đội cảnh sát giao thông, các lãnh đạo huyện trước kia cũng đều như vậy, chỉ cần không phải là từ bên ngoài điều tới thì đều từ ba đơn vị này lên. Ha ha, ý của trưởng đồn Tề là Bắc Giao của bọn họ và Tây Ngoại vốn xếp hạng thứ hai, Giang Miếu chúng ta không nên vượt qua bọn họ sao? Triệu Quốc Đống mỉm cười. Ừ, mấy phòng trị an, quản lý hộ tịch. Đồn công an Bắc Giao, Tây Ngoại cứ tự nhiên hình thành lớp thứ hai, giống như Giang Miếu chúng ta thì cũng chỉ có Kiều Quan, Mã Cảng, Vĩnh Hòa cùng với phòng pháp chế, phòng thẩm tra là xếp hàng thứ ba. Liêu Sương Thịnh nói khá hào hứng. Vậy còn bên văn phòng, vật tư, công tác chính trị ở đâu? Triệu Quốc Đống thích thú hỏi. Nhìn thì như quyền cao chức trọng nhưng trên thực tế thì cũng không hoàn toàn được lãnh đạo coi trọng, bởi vì đây không phải là nghiệp vụ trực tiếp của công an mà thích hợp là nơi dưỡng lao. Nếu muốn từ những đơn vị này mà đề bạt thì đúng là mơ tưởng. Lãnh đạo cục công an không thể so với những cục khác, người ngành ngoài mà chỉ huy người trong ngành thì đó là việc lớn. Liêu Sương Thịnh truyền đạt kinh nghiệm khiến Triệu Quốc Đống thầm than an nguy của quốc gia đều nằm toàn bộ trong hệ công an. Nếu dùng đội ngũ này tốt, phát huy tác dụng tiên phong, mũi nhọn của bọn họ luôn là chủ đề bất biến của chính phủ. Ha ha, bí thư Liêu, sếp nói như vậy thì những lãnh đạo văn phòng, công tác chính trị nghe thấy không phải là thất vọng lắm sao? Triệu Quốc Đống chê ở. Ừ, ngay cả điểm này mà tự họ không thấy rõ thì còn làm cái gì? Liêu Sương Thịnh thở dài một hơi, nói đầy cảm xúc. Tôi cũng vì trình độ văn hóa thấp một chút, hơn nữa tham gia quân ngũ về hơi muộn, để lỡ nên mới không muốn xông pha một lần. Quốc Đống, cậu còn trẻ, có năng lực lại mạnh dạn đi đầu, xuất thân lại là chính quy, tiền đồ rộng lớn, Giang Miếu này chỉ có thể là một ván bật cho cậu, cứ làm tốt 2 năm rồi tôi sẽ hết lòng ủng hộ cậu, tranh thủ tới đội cảnh sát hình sự hoặc là đồn công an nội thành sớm một chút, đó mới là chỗ để cậu lên cao.
Chương 14.
Những lời từ đáy lòng của Liêu Xương Thịnh khiến Triệu Quốc Đống rất là cảm động, chẳng trách sếp Hà khi nói chuyện với mình đều dặn nhất định phải tôn trọng Liêu Xương Thịnh, nói hắn phúc hậu, kiên định, có thể phối hợp công tác tốt với mình, lời này đúng là không giả. Bí thư Liêu, con cả nhà sếp đi lính đã về chưa? Triệu Quốc Đống nhớ mang máng con trai cả của Liêu Xương Thịnh sau khi tham gia quân ngũ trở về thì hình như được phân tới một xí nghiệp của huyện, chưa được mấy năm thì đơn vị phá sản nên nghỉ việc tự mưu sinh, đã nhiều năm trôi qua vô ích. Hơn 30 tuổi đầu mà chưa tìm được một người vợ nên khiến Liêu Xương Thịnh cứ bận tâm lo lắng. Ôi, vừa về năm trước, phân đến nhà máy đồ hộp của huyện, nhà máy hoạt động không hiệu quả nên ngay cả cơm ăn nó cũng không đủ, vẫn phải thường xuyên về nhà lấy tiền. Khi nói tới con trai mình, Liêu Xương Thịnh lại phiền não không thôi, hắn không có quan hệ gì, có thể phân tới nhà máy đồ hộp cũng không tồi, nhưng giờ ngay cả tiền lương cũng không phát nổi. Vẫn chưa tìm được đối tượng à? Triệu Quốc Đống trầm ngâm. Con trai của lão Liêu là một người thành thật, trong giấc mơ mình còn thường xuyên đi nhờ xe của hắn, hiện giờ việc kinh doanh nhà máy đồ hộp ngày càng sa sút nên thu nhập lái xe vận tải như bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Tìm đối tượng gì chứ? Vừa nghe thấy nhà máy đồ hộp, cậu nói con gái nhà người ta liệu có nguyện ý tìm một đối tượng mà ngay cả bát cơm cũng đều phải ăn bữa nay lo bữa mai không? Liêu Xương Thịnh thở dài một hơi. Ừ, cậu ấy hình như là đảng viên nhỉ? Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi. Vào đảng từ lúc còn trong bộ đội. Nhưng giờ đảng viên thì có ích lợi gì? Cũng chẳng ai chiếu cố cả. Liêu Xương Thịnh bụng đầy bất ổn. Ừ, bí thư Liêu, sếp cũng không cần phải gấp, con cháu khắc có phúc của con cháu, chắc chắn sẽ có đường có thể đi. Triệu Quốc Đống nghĩ một lát mới nói. Tôi có một người bạn có lẽ có thể giúp đỡ chút, để xem có thể đổi đơn vị cho cậu ấy được hay không. À, Liêu Xương Thịnh cảm thấy máu trong người mình sôi lên. Chút bất ngủn lúc nãy vì Triệu Quốc Đống tùy tiện để bọn Hạ Hồng Hải lái xe cảnh sát mới đi đã biến mất trong nháy mắt. Con trai cả là gánh nặng tư tưởng lớn nhất của Liêu Xương Thịnh, vì thế y cũng hao hết tâm cơ, chuẩn bị mọi thứ nhưng giờ đơn vị tốt đều có vô số người nhìn vào chằm chằm. Hơn nữa việc khống chế càng ngày càng nghiêm, nếu muốn tiến vào đơn vị mà đảm bảo thu nhập thì đúng là mang đầu heo cũng không tìm thấy cửa miếu để bái. Quốc Đống, cậu đừng có gạt lao già này. Mặc dù Triệu Quốc Đống được đề bạt làm phó trưởng đồn Giang Miếu thì Liêu Xương Thịnh cũng loáng thoáng cảm giác được Triệu Quốc Đống không đơn giản. Nhưng năng lực của Triệu Quốc Đống thì rất xuất chúng, hơn nữa có thể nhanh chóng thích ứng với công tác đồn công an, quan hệ với bên đảng ủy và chính quyền địa phương cũng không tồi nên việc đề bạt dù có hơi bất ngờ nhưng cũng là bình thường. Chỉ có điều khiến Liêu Xương Thịnh nghĩ ngủ không ra đó là nếu tên này thực sự có lai lịch thì đáng lẽ không bị điều từ đội cảnh sát hình sự tới Giang Miếu mới phải chứ. Đây là việc khiến Liêu Xương Thịnh cảm thấy kỳ quái. Sao tôi dám thế? Chẳng qua giờ tôi cũng chỉ dám nói vậy, dù sao loại chuyện điều động công tác này cũng không phải nói vài câu là được. Bí thư Liêu cũng đừng nội, tôi sẽ chú ý việc này. Triệu Quốc Đống mỉm cười. Đúng vậy, loại chuyện này có gấp cũng không được. Liêu Xương Thịnh đã tiếp xúc lâu với Triệu Quốc Đống, cũng biết người này tuy trẻ tuổi nhưng tính tình trầm ổn, vốn không nói bừa, một khi đã nói lời thì nhất định sẽ làm được. Tựa như việc mua xe cảnh sát mới này vậy, lúc đầu mới nhậm chức Triệu Quốc Đống thương lượng với mình thì mình còn không tin, hơn 60.000 cũng không phải chỉ dựa vào lời nói mà kiếm ra được, hơn nữa trên cục cũng chưa chắc đã phê chuẩn. Không ngờ Triệu Quốc Đống chỉ cần một tháng là đã giải quyết xong chuyện này, điều này khiến cho lòng tin của hắn vào Triệu Quốc Đống lại tăng cao thêm một phần. Miệng thì nói có gấp cũng không được nhưng Triệu Quốc Đống lại chưa lộ ra điểm gì nên Liêu Xương Thịnh còn chưa an tâm, đây là chuyện quan hệ đến con trai của mình, thậm chí là đại sự của nhà mình đó. À, Quốc Đống, người bạn mà cậu nói làm gì thế? Bí thư Liêu, sếp cũng đừng hỏi nhiều như vậy, có khả năng giúp đỡ thì sếp cần quản hắn làm gì, nếu không thể giúp thì dù bí thư thị ủy cũng chịu. Triệu Quốc Đống thật không ngờ Liêu Xương Thịnh lại nóng lòng như vậy, suy ngẫm một chút thì hiểu ngay, hạnh phúc cả nhà người ta thì sao lại không quan tâm cơ chứ? Ha ha, Quốc Đống, cậu cũng đừng trách tôi nóng nổi, cứ nhìn thẳng con tôi về nhà hề phải là cả nhà lại khó chịu. 26 tuổi đầu mà còn chưa tìm được đối tượng, cũng khó trách tâm trạng nó bị đè nén. Liêu Xương Thịnh cười tự giễu. Đây cũng là do tôi không làm tròn phận sự một người bố, nếu đổi là người khác có khi đã sắp xếp xong lâu rồi. Sếp yên tâm đi, dù thế nào tôi cũng sẽ làm tốt chuyện này. Triệu Quốc Đống thở dài trong lòng một hơi, mình cũng bởi vì vấn đề công tác mà mới bị bạn gái bỏ rơi, lúc này lại khoe khoang bản sự trước mặt người khác, đây là chuyện gì vậy? 9. Triệu Quốc Đống dừng xe lại trong sân trụ sở công an huyện, hắn có thể cảm nhận được khi mình lái xe tiến vào đây thì đã thu hút được vô số ánh mắt. Toàn bộ trụ sở ngoại trừ trưởng phòng Loan Trinh Viễn có riêng một chiếc sạn tạ nạ thì những lãnh đạo khác cũng chỉ dùng chung với một vài phòng ban có một chiếc xe Jeep chở rổ kỳ, một chiếc Dacia trả giả cùng với một chiếc xe Jeep cũ kỹ. Chỉ có điều chiếc xe Jeep chở rổ kỳ thì do bí thư đảng ủy dùng tương đối nhiều, dần ra đã trở thành xe riêng do hắn điều khiển, mà những lãnh đạo khác cũng vì muốn thuận tiện nên phần lớn đã chiếm dụng xe được phân cho đơn vị. Bình thường thì sếp Chu đều dùng một chiếc xe cảnh sát hiệu Tân Trường An, mà chiếc xe cảnh sát mà phòng trị an mới mua tự nhiên biến thành xe riêng của sếp Hà. Còn vị trí của sếp Đậu được phân công quản lý đội cảnh sát giao thông, chính trị, văn thư và phòng cháy chữa cháy thì có chút kém. Bên chính trị và văn thư đều là những đơn vị không có béo bở gì, bản thân không có xe, muốn đi ra ngoài làm việc cũng phải đợi thống nhất điều phối bên văn phòng. Phòng cháy chữa cháy thì lại thuộc loại hai tầng lãnh đạo, huyện cũng không có quyền chỉ huy quá lớn mà chỉ có quản lý nghiệp vụ. Đội cảnh sát giao thông mặc dù có 3 chiếc xe nhưng ngoại trừ một chiếc Dacia trả giả do đội trưởng chuyên lái thì 2 chiếc còn lại để tới hiện trường và dùng để thiết lập các trạm kiểm soát. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông từ trước đến nay đều là ủy viên đảng ủy, nếu nói chức vụ trong đảng thì tương đương phó trưởng phòng, nếu muốn chiếm một chiếc xe trong đội cảnh sát giao thông cũng rất khó khăn. Mã Bằng được phân công quản lý hành trang, tài vụ và kiểm tra kỷ luật, 2 người cũng chỉ có chia nhau dùng chiếc Dacia trả giả nửa mới cũ, nếu không thì cũng chỉ có con Jeep cũ nát. Điều này khiến cho Đậu Trung Khải và Mã Bằng đều không tự do tự tại, nhưng điều kiện chỉ có như thế, không ai có thể tránh được. Ừ, Lão Mã, xem ra quyết định của đảng ủy rất chuẩn, Triệu Quốc Đống vừa nhậm chức được 1 tháng mà có thể mua được một chiếc xe mới, không đơn giản. Đậu Trung Khải đứng trên hành lang tầng 3 nhìn chằm chằm xuống bên dưới, tiện tay ném cho Mã Bằng một điếu thuốc. Tên này cũng có chút tài năng, nghe nói đã phá được vụ án cưỡng gian khiến nhà máy dệt hân hoan, nhà máy dệt liền ủng hộ hắn 3 vạn đồng. Hơn nữa cộng thêm sự giúp đỡ của các xã, chấn nên lúc này Giang Miếu đã vượt qua cả bên phòng quản lý hộ tịch, đồn công an Bắc Giao và Tây Ngoại rồi. Mã Bằng châm thuốc hút một hơi, hắn rất có thiện cảm với Triệu Quốc Đống, chủ yếu là vì năm trước Triệu Quốc Đống phá được đống vụ án lục hại nên thu nhập của công an huyện tăng lên không ít. Tuy nói bên đồn công an đã cầm đi hơn phân nửa nhưng dù sao vẫn để lại một ít, hơn nữa tiền lấy đi cũng là dùng để kiến thiết lại trụ sở, đây là chuyện tốt. Ừ. Nghe nói hắn còn cấp cho mỗi một cảnh sát một máy nhắn tin, thậm chí ngay cả cảnh sát hộ tịch và nội vụ cũng đều được phát, điều này có phải không bình thường hay không? Ông nói nội vụ và hộ tịch cần máy nhắn tin làm gì cơ chứ? Là nữ đồng chí lại không đi ra ngoài, đây có phải là một kiểu phúc lợi hay không? Đậu Trung Khải lắc đầu. Mã Bằng trầm ngâm không nói gì. Y phụ trách bên kỷ luật thanh tra phòng công an huyện, nếu y tỏ thái độ thì cũng tức là bên thanh tra kỷ luật có thái độ. Lão đầu. Nếu Lao cảm thấy không ổn thì có thể nêu ý kiến trên hội nghị đảng ủy. Một lúc lâu sau Mã Bằng mới nói. Bỏ đi, tôi có phải được phân công quản lý đồn công an đâu, tôi đâu phải người thích xen vào chuyện người khác trong khi không biết được chân tướng, không giúp được gì có khi lại gây trở ngại thêm. Đậu Trung Khải bĩu môi, quan hệ giữa hắn với Mã Bằng không tệ cho nên mới dám nói như vậy, hắn cũng biết đối phương không loại người không biết giữ một miệng. Chương 15. Triệu Quốc Đống vừa nhảy xuống xe thì đã nghe thấy một tiếng gọi từ trong một phòng làm việc ở đối diện. Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vừa nghe liền biết là ai liền vừa cười vừa chạy vào văn phòng khi xưa của mình. Trụ sở phòng công an huyện là một tòa nhà 5 tầng, đội cảnh sát hình sự đương nhiên chiếm toàn bộ tầng 1 cùng một loạt căn phòng. Vừa bước vào văn phòng, mấy đồng nghiệp ngày xưa liền xông tới. Quốc Đống, thằng này được đó. Vừa mới lên làm phó trưởng đồn mà đã có xe mới, có phải muốn khiến bọn tôi đỏ mắt hay không hả? Ôi, Quốc Đống, anh sướng thật, nghe nói đồn các anh ai cũng có một máy nhắn tin khiến ở đây đâu đâu cũng ồn ào huyên náo, nói mau, có phải anh cướp đoạt kho bạc nhà nước hay không? Triệu Quốc Đống chợt thấy rùng mình, nói thật, sau hôm đi uống rượu thì hắn mới ý thức được mình có hơi xúc động, nhưng lời đã nói ra miệng thì hắn cũng không có ý thất hứa. Chỉ có điều khi báo cáo đầy sách lược với sếp Loan, bí thư cùng sếp Loan và sếp Hà cũng không nói gì nhưng bí thư chỉ nhắc nhở mình phải chú ý chi tiêu. Tiền phải dùng vào công việc, chứ không hề phản đối rõ ràng. Triệu Quốc Đống lập tức dứt khoát đi mua một máy nhắn tin hơn giống như những nhân viên cảnh sát khác. Hắn biết tin tức này cũng khó mà giấu giếm được, nhưng lại không ngờ lại gây xôn xao lớn như thế ở trên phòng công an huyện. Ha ha, không phải chỉ là một cái máy nhắn tin sao? Đâu đến mức ấy? Triệu Quốc Đống giả ngu. Ha ha, Quốc Đống, khẩu khí của anh còn lớn hơn không khí đó, một cái máy nhắn tin thôi. Còn đây trưởng phòng trên tầng 4. Tầng 5 cũng chưa có máy nhắn tin đó, ngay cả đội cảnh sát hình sự cũng mới được quyết định mỗi người được phân một cái mà đã thấy thực hiện đâu. Ha ha, chúng tôi ở dưới xã, lại làm trực tiếp, không giống như bọn họ đều ngồi làm việc trong văn phòng cơ quan, đưa tay ra là có điện thoại nên hiển nhiên không dùng nhiều như chúng tôi thôi, tất cả đều vì công tác. Triệu Quốc Đống thấy nhức đầu. Triệu Quốc Đống đến khiến đội cảnh sát hình sự náo nhiệt cả lên, Hoàng Hóa Thành cố gắng muốn làm cho biểu hiện của mình tốt một chút nhưng cũng khó làm được. Triệu Quốc Đống bỗng nhiên nổi tiếng khiến hắn khó chịu như trong người bị gắt, méo. Ở trong trường học hắn bị mình đè gắt gao, ở trong huyện thì bị đá khỏi đội cảnh sát hình sự, không ngờ chỉ mấy tháng xuống dưới lại thay đổi nhanh chóng trở thành phó trưởng đồn, hơn nữa còn liên tục tỏ ra nổi trội. Điều này làm cho Hoàng Hóa Thành mãi mà không hiểu rốt cuộc đối phương mạnh hơn mình ở điểm nào. Trông thấy ánh mắt của đồng mạng khi nhìn Triệu Quốc Đống, Hoàng Hóa Thành có cảm giác nghẹn ngào mà không nói nên lời. May mà Triệu Quốc Đống đã có đường cẩn, nếu không đồng mạng có thể nhào tới ôm ấp Triệu Quốc Đống hay không thì khó mà nói được. Quốc Đống, ông thăng quan rồi mà không thấy chiêu đãi, có phải đã quên hết anh em trong đội này rồi hay không? Hoàng Hóa Thành mãi mới đè nén ghen tị trong nội tâm xuống, đi tới nói. Hóa Thành, ông nói gì vậy? Ông cũng biết tôi vừa mới nhậm chức, sự tình nhiều nên thật sự không có thời gian để quay về phòng công an huyện, đây mới là lần thứ hai trong năm tôi về phòng công an huyện đó. Triệu Quốc Đống vội vàng giải thích. Tên Hoàng Hóa Thành này vốn luôn thích đâm chọc mình, đúng là việc xấu mình muốn giấu đi lại cứ bị người ta nhắc đến. Này, Hóa Thành, Quốc Đống vừa mới nhậm chức chắc chắn là bể bộn công việc, Giang Miếu lại cách xa như vậy nên hiếm khi mới về một chuyến cũng là bình thường. Đồng mạn cong miệng lên nói rút. Ha ha, vẫn là đồng mạn hiểu mình. Triệu Quốc Đống mỉm cười. Đồng mạn nghe thấy đối phương không gọi mình là tiểu man thì trong lòng không khỏi mất mát, sắc mặt liền kém tươi đi chút ít. Triệu Quốc Đống cũng không biết một câu vừa rồi của mình đã đắc tội với người khác, vừa nhìn đồng hồ trên tay sau đó lấy bao hồng sơn đi một vòng mới thuốc rồi ôm quyền nói. Đã đến giờ, tôi lên họp trước, lát nữa xuống gặp sau nhé. Đây là lần đầu tiên Triệu Quốc Đống tham gia một hội nghị công an huyện, trong phòng hội nghị đã có không ít người nhưng mấy ghế ở vị trí lãnh đạo thì còn để trống, mấy vị trưởng phòng, đội trưởng đều đang cười nói. Ô, Quốc Đống đến đây, vị trí đồn Giang Miếu các cậu ở chỗ này. Lên tiếng chính là Chánh văn phòng Cựu vốn là một cựu chiến binh. Chánh văn phòng Cựu, tôi không tới một chứ. Triệu Quốc Đống đã sớm cầm bao hồng sơn chia ra, mấy người khác hắn cũng nhận ra, đội cảnh sát hình sự thì chạy tới tất cả các đồn công an nên hắn không xa lạ gì những người này. Đây là lần đầu tiên Quốc Đống tham gia hội nghị, cố quen một chút, những lãnh đạo thông thường đều đến đúng giờ. Chánh văn phòng Cựu hưởng thụ Triệu Quốc Đống phục vụ châm lửa một cách rất tự nhiên, mấy vị lãnh đạo khác cũng đều giống nhau. Nhất là Tề chính trưởng đồn Bắc Giao liếc nhìn hắn với ánh mắt không chào đón, Triệu Quốc Đống cũng không thèm để ý. Đúng 10h hội nghị được bắt đầu, những người lãnh đạo đi vào mặc dù là top 5 top 3 nhưng trình tự lại không thay đổi, duy nhất có một vị trí trống chính là biển hiệu của Lưu Thắng An ở bên trên, Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc vì thấy Lưu Thắng An lại ngồi bình tĩnh ở bên dưới. Loan Trinh Viễn là người cuối cùng đi vào, hắn bê một cái chén trà từ xa trông có vẻ rất tùy ý, tay kia thì chỉ có một quyển sổ kẹp một chiếc bút. Ngoài ra chẳng hề mang theo một văn kiện nào cả. Nờ giờ, Tử Sa là một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà. Bắt đầu họp. Đầu tiên tôi tuyên bố một phần ý kiến phúc đáp của ban tổ chức huyện ủy, đó là vấn đề đồng chí Lưu Thắng An tới phòng công an huyện Giang Khẩu làm ủy viên đảng ủy. Các xã, trấn, đảng ủy khu. Đồng chí Lưu Thắng An được bổ nhiệm làm ủy viên ban chấp hành Đảng Cộng sản Trung Quốc phòng công an huyện Giang Khẩu thay thế đồng chí Hứa Mậu Đình. Thông báo đặc biệt, ban tổ chức huyện ủy Giang Khẩu, ngày 27 tháng 2 năm 1993. Tuyên bố của Ngưu Tử Kiến khá giản dị. Thắng An, đi lên trên ngồi đi, xin mọi người hãy hoan nghênh. Lưu Thắng An đứng dậy khiêm tốn thu dọn một số văn kiện và sổ sách, vừa liên tục gật đầu vừa mỉm cười chân thành đi lên trên đài chủ tịch ngồi xuống vị trí cung cấp. Giờ khoảng cách giữa hắn với lãnh đạo phòng công an huyện chỉ có nửa bước. Khi phòng họp vang lên tiếng vỗ tay, Triệu Quốc Đống cố ý quan sát vẻ mặt Trương Đức Tài ngồi ở hàng thứ nhất, chỉ tiếc là do nhìn nghiêng nên không thể thấy rõ toàn cảnh, nhưng hắn có thể khẳng định tâm trạng hiện giờ của Trương Đức Tài chắc chắn là rất chua xót. Tuy hắn thành công leo lên chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhưng Lưu Thắng An cũng không hề thất bại, chẳng những thành đội trưởng đội cảnh sát giao thông mà còn được làm ủy viên đảng ủy công an huyện. Nghe nói Trương Đức Tài cũng đi tranh đoạt vị trí ủy viên đảng ủy nhưng hắn không đủ khả năng thay đổi lịch sử. Đến khi nào thì mình được ngồi trên đài chủ tịch? Triệu Quốc Đống hơi thất thần, hoặc là nói mình có thể vượt qua được không gian nhỏ hẹp này thì cần đi thêm mấy bậc thang nữa. Lúc này nội dung hội nghị chỉ còn hai việc, phá án và tạo ra thu nhập. Phá án rõ ràng là nghề nghiệp chính của công an, điều này không có gì phải nói nhưng tạo ra thu nhập thì lại khác. Phòng công an huyện đã xác định năm nay là năm phát triển điều kiện làm việc, không chỉ tích cực xin huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện ủng hộ mà còn yêu cầu các đơn vị cũng phải hành động, với điều kiện tiên quyết là chiếu theo pháp luật, mở rộng con đường, dùng trăm phương nghìn kế gia tăng tài chính. Trên hội nghị, Ngưu Tử Kiến biểu dương những thành tích đã đạt được gần đây của đội cảnh sát giao thông, mới đây đã ngăn chặn được 2 chiếc xe buôn lậu, đã hoàn thành thu thập chứng cứ, giao cho tài chính huyện tịch thu, cũng chuẩn bị toàn bộ khoản thu cấp trả phòng công an huyện. Phòng công an huyện lại dùng số tiền đó đem 2 chiếc xe buôn lậu kia về, một chiếc nỉ sản, một chiếc mì xù bị kỳ việt giã, tuy rằng đều là loại lỗi thời nhưng so với loại dịp 212 thì còn hơn chán. Trên thực tế, Triệu Quốc Đống cũng nghe nói Lưu Triệu Quốc trước khi lên chức đã phát động liên tục, đội cảnh sát giao thông liên tục chiến đấu hăng hái, ngăn chặn được nhiều chuyến buôn lậu xe, nhưng thu giữ thật sự cũng chỉ có 2 chiếc xe này. Phó Bí Thư Mã Bằng cũng biểu dương phòng trị an, đồn công an nội thành và Giang Miếu có thể hành động trước phòng công an huyện, tự chu tài chính để cải thiện phương tiện giao thông, yêu cầu các đơn vị trong toàn huyện đều phải hành động, học tập theo 3 đơn vị kể trên, tranh thủ năm nay để đổi mới toàn diện phương tiện giao thông toàn huyện. Chương 16. Hội nghị kết thúc thì cũng đã quá 6h chiều, trong trụ sở đã không còn được mấy người, ngoài bóng người thấp thoáng ở phòng trực ban. Tiếng khởi động ô tô vang lên liên tục, vèo một cái đã không còn mấy chiếc xe. Triệu Quốc Đống thuần thục lái xe vòng đi ra ngoài thì thấy một bóng người đỏ rực đang phất phất tay với mình. Đó không phải là đồng mạn thì là ai chứ? Vui vẻ lên xe xong, đồng mạn xoa xoa tay, trời tháng 3 còn hơi lạnh, nhất là khi thời tiết không được tốt. Khuôn mặt của đồng mạn bị gió lạnh thổi khiến đỏ bừng trông rất là đáng yêu, lại phối hợp với đôi mắt sáng nhấp nháy thì trông giống búp bê trong tủ hàng. Tiểu mạn, cô tiến bộ rồi đó, dù có muộn cũng đợi tôi mời ăn cơm à? Triệu Quốc Đống vừa trêu đồng mạn vừa hỏi. Nói đi, tới đâu ăn đây? Ừ, tới quán lẩu Mai Giang đi. Ông mới lên làm phó trưởng đồn nên lần này nhất định phải bắt khao thỏa thê mới được. Đồng mạng nghiêng đầu cười tinh lịch. Quán lẩu Mai Giang? Đó là ở chỗ nào? Mới đi hơn nửa năm mà Triệu Quốc Đống phát hiện mình như đã lạc hậu rồi. Tôi từ xã lên thì sao biết được các nơi xa hoa ở huyện chứ? Mới mở, nghe nói rất đông đúc, nếu không thì chúng ta không đi nữa, nghe nói nơi đó khá đắt tiền. Nghe thấy Triệu Quốc Đống hỏi như vậy thì đồng mạng có phần e ngại. Hứ! Một tiểu mạn không sợ trời không sợ đất mà sợ cái gì thế? Đi nào, nhà nước mà không đủ thì tư nhân tôi sẽ cấp. Triệu Quốc Đống không hề để ý đối phương. Đi như thế nào, cô dẫn đường đi. Khi chiếc xe cảnh sát lái vào bãi đỗ xe thì Triệu Quốc Đống mới phát hiện quán này không tầm thường, ít nhất thì huyện Giang Khẩu này chưa thấy được quán nào buôn bán tốt như chỗ này. Bãi đỗ xe chứa đầy xe, hiện có Santana, Audi 100, cũng có vỏ gà, Lada, còn có cả pho tẻm hò nhập khẩu. Cơ gì sở sơn đần sơ, đúng là hiếm thấy, còn có loại mình yêu thích nhất là Toyota và Mitsubishi Pajero. Thỉnh thoảng có 1-2 chiếc xe con do Nhật Bản sản xuất mà chỉ cần nhìn cũng biết là loại xe buôn lậu từ vùng Duyên Hải. Thấy ánh mắt băn khoăn của Triệu Quốc Đống khi nhìn 2 chiếc xe buôn lậu, đồng mạn hiển nhiên biết Triệu Quốc Đống nghĩ gì. Quốc Đống, khỏi cần quản, ông có quản cũng không được. Ồ, sao cô biết? Triệu Quốc Đống nghe thấy lời của đồng mạn còn có hàm ý khác. Ông không biết sao? Trước đây một thời gian sếp Chu không thoải mái vì cãi nhau với đội trưởng Lưu, cũng chính là vì chuyện buôn lậu xe. Đồng mạn khẽ nói. Đội trưởng Lưu không phải đã đi khỏi đội cảnh sát giao thông sao? Triệu Quốc Đống khó hiểu hỏi. Đúng vậy, đội cảnh sát giao thông chặn được không ít xe buôn lậu, cũng thả không ít nhưng 2 chiếc xe còn lại không phải là giao cho phòng tài chính sao? Sếp Chu bảo đội trưởng Lưu thả một chiếc nỉ sản nhưng đội trưởng Lưu không thả, sếp Chu bừng bừng lửa giận, đập bàn. Nhưng mà đội trưởng Lưu lại nói có thể nhưng phải được sếp Loan đồng ý. Đồng mạn nhỏ giọng nói. Triệu Quốc Đống không thèm hỏi chuyện này, vừa mới đi vào đại sảnh thì một cô gái tiến lên đón, thấy Triệu Quốc Đống chỉ có 2 người liền dẫn tới ghế chờ. Đồng mạn cởi áo khoác xuống làm lộ ra một chiếc áo lông cừu mỏng màu vàng nhạt, mái tóc xóa tự nhiên ngang vai, chiếc áo ôm sát người làm nổi bật những đường cong ma quỷ, Triệu Quốc Đống theo bản năng nhìn khô cả miệng. Nhìn cái gì? Chưa nhìn bây giờ à, ông không sợ đường cần ghen sao? Đồng mạn thấy ánh mắt sáng quắc của đối phương cứ lướt đi lướt lại trước ngực mình thì khẽ bốn éo người đầy bức rước. Đường Cẩn. Khoe miệng của Triệu Quốc Đống liền hiện lên nụ cười khổ. Tôi và cô ấy đã chia tay. A. Đồng mạn giật mình thiếu chút nữa thì đánh rơi đũa vào nồi lẩu, trợn tròn mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà không dám tin. Thật đó, chẳng qua tôi không muốn nói nhiều về chuyện này, tiểu mạn, cô cứ làm như không biết chuyện này được không, hôm nay tôi không muốn nhắc tới cô ấy. Triệu Quốc Đống phất tay ngăn lại đồng mạn đang muốn hỏi. Hôm nay chúng ta hãy ăn lẩu thật vui vẻ, không nói gì khác, cô muốn hỏi công tác ở đồn thì tôi có thể nói, còn những việc khác thì thôi, được không? Sau một lúc ngẩn ngơ thì đồng mạn mới gật gật đầu, không nói gì thêm. Cô nói sếp Chu và đội trưởng Lưu cãi nhau, nhưng đội trưởng Lưu lại đẩy sếp Loan ra à? Tâm tư Triệu Quốc Đống lại một lần nữa đặt vào chuyện này, đây là một dấu hiệu không tốt lắm. Ừ, Quốc Đống, chẳng lẽ ông chưa từng nghe nói sao, sếp Loan có khả năng sắp bị điều đi rồi. Đồng Mạn liếc nhìn xung quanh rồi khẽ nói. Điều đi? Đi đâu? Triệu Quốc Đống cũng nghe được lời đồn này. Cụ thể đi chỗ nào thì cũng không rõ lắm, nhưng nhất định là sẽ đi. Đồng Mạn lắc đầu. Chẳng trách Chu Tinh Văn biết rõ Lưu Thắng An là tâm phúc của sếp Loan, mà đội cảnh sát giao thông cũng không thuộc quyền hắn quản lý thế mà hắn dám nổi giận với Lưu Thắng An. Hóa ra là Loan Trinh Viễn sắp bị điều đi rồi, lẽ nào Loan Trinh Viễn đi thì hắn sẽ thay thế. Ngưu Tử Kiến đâu? Trong ấn tượng của Triệu Quốc Đống thì hình như Loan Trinh Viễn còn phải 2 năm nữa mới đi, nhưng mình đã thế chỗ Khâu Nguyên Phong quản lý đồn Giang Miếu thì liệu có thể ảnh hưởng tới biến động nhân sự trong huyện hay không? Quốc Đống, ông phải cẩn thận một chút. Hiện nay tôi nghe thấy những người trong đội nói các lãnh đạo chỉ hòa thuận có chừng mực, ngay cả việc để ông chủ trì Giang Miếu thì trên hội nghị đảng ủy cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau, may mà có sếp Loan kiên quyết. Điều này Triệu Quốc Đống tự nhiên biết, Hà Phượng Tường không hề giấu hắn, Chu Tinh Văn và Đậu Trung Khải đều muốn đẩy Vương Quý Nhân lên, Ngưu Tử Kiến không tỏ thái độ gì, chỉ có Hà Phượng Tường và Mã Bằng là đứng về bên mình, cuối cùng vẫn do Loan Trinh Viễn quyết định. Hương thơm thức ăn từ nồi lẩu cuối cùng cũng bốc lên nghi ngút, dạ dày bò. Lưỡi thịt cộng thêm thịt hộp chính là những món ăn mặn quan trọng, lại còn mấy phần khoai tây, mầm đậu, giá đỗ, mang tây cộng thêm miến, đối với hai người thì cũng không nhiều lắm. Triệu Quốc Đống cũng không khoái ăn loại lẩu tứ xuyên này lắm, tay khô vô cùng nhưng các cô gái Ando thì lại rất thích ăn thứ này, cho nên từ Ando cho đến An Nguyên đã bắt đầu thịnh hành. Hai người từ trong gian phòng trang nhã đi ra thì lập tức phát hiện Triệu Quốc Đống và Đồng Mạn. Quốc Đống. Chu Tinh Văn kinh ngạc liếc nhìn Khanh Liệt Bưu bên cạnh mình. Cậu quen hắn à? Ha ha, Chu ca, chúng tôi ở cùng một nhà máy, hắn kém hơn tôi 2 tuổi, quan hệ khá tốt. Khanh Liệt Bưu cười toe toét nói. Còn mong Chu ca để bạn hắn đó. Hừ, hắn chưa cần tôi để bạn. Chu Tinh Văn khẽ hừ một tiếng, Khanh Liệt Bưu cảm thấy được điểm kỳ quái bên trong, đang muốn hỏi thì thấy hai người kia đã đi tới liền nuốt lời lại. Triệu Quốc Đống và Đồng Mạn cũng nhìn thấy hai người liền chạy nhông tới. Sếp Chu. Sau khi chào hỏi Chu Tinh Văn xong thì Triệu Quốc Đống mới bắt tay với Khanh Liệt Bưu. Bưu ca và sếp Chu cùng nhau ăn cơm à? Ừ, thằng rông này, không ngờ đó, hóa ra chú có bạn gái. Khanh Liệt Bưu khẽ đẩy vai Triệu Quốc Đống một cái, ánh mắt hiện lên chút kỳ dị. Bưu ca nói gì vậy, đây là Đồng Mạn, là bạn học cùng trường cảnh sát với tôi, đang làm ở đội cảnh sát hình sự, hôm nay là muốn tôi chiêu đãi mà. Triệu Quốc Đống rất thản nhiên. Sếp Chu biết mà. Ha ha, vậy thì không quấy rầy hai người nữa. Khanh Liệt Bưu búng tay một cái nói với nhân viên quầy. Bàn này tính cho tôi luôn, đừng thu tiền bọn họ. Quốc Đống, cậu cứ gọi nhiều món ăn vào. Bưu ca, sao vậy được? Triệu Quốc Đống vội vàng cự tuyệt. Quốc Đống, cậu khinh thường tôi không trả nổi sao? Khanh Liệt Bưu tôi chẳng có gì ngoài tiền. Khanh Liệt Bưu đi lướt qua. Thấy Khanh Liệt Bưu mất hứng, Triệu Quốc Đống đành phải nói. Vậy thì đa tạ Bưu ca, hôm nào trở lại xưởng thì tôi mời. Được, cứ quyết như vậy đi. Khanh Liệt Bưu cao hứng vô vô vai Triệu Quốc Đống rồi phất tay rời đi. Chương 17. Vào phòng, Khanh Liệt Bưu hỏi. Chu ca, xem ra anh không thích Quốc Đống. Hừ, Quốc Đống có năng lực chẳng qua nó lại đi khá gần với đám Loan Trinh Viễn, Hà Phượng Tường. Chu Tinh Văn lạnh nhạt nói. Khanh Liệt Bưu gật đầu. Thì ra là như vậy. Chiếc xe Blue của hắn dù là tặng cho công an huyện, Lưu Thắng An cũng không thèm nhận. Hơn nữa Lưu Thắng An có mâu thuẫn với Chu Tinh Văn, sau lưng đương nhiên là có Loan Trinh Viễn chống lưng cho Lưu Thắng An. Chẳng qua Chu ca, thằng Quốc Đống có chút lai lịch đấy. Khanh Liệt Bưu nhớ đến lời dặn của ông bố nên định nhắc Chu Tinh Văn. Anh biết. Chu Tinh Văn nghĩ Khanh Liệt Bưu nói là Lưu Triệu Quốc nên nói. Trong bọn họ thực ra không có gì, chỉ là gặp nhau một lần mà thôi. Toàn là người ta đồn đoán. Khanh Liệt Bưu thấy Chu Tinh Văn nói với giọng khinh thường thì cho rằng đối phương biết rõ quan hệ của Triệu Quốc Đống nên không nói nữa. Đi, đi uống thôi. Chuyện của em Chu ca đừng để trong lòng. Chỉ là một con xe thôi mà. Tặng cho công an huyện cũng không sao. Tốt nhất là Chu ca có thể đi. Xe này rất được. Bây giờ em đổi sang con xe hoàng quan, đeo biển chữ hó thì xem bọn họ có thể làm gì em. Khanh Liệt Bưu nói thêm. Hai hôm trước em gặp bí thư huyện ủy Lô. Lúc ăn cơm thì ông ta nói sẽ điều chỉnh bộ máy công an huyện nhưng không lộ ra chút nào. Có thể có người từ trên nhảy xuống không? Bí thư Lô, Lô Vệ Hồng. Chu Tinh Văn hơi dừng chân lại một chút. Huyện Giang Khẩu còn có mấy bí thư Lô. Khanh Liệt Bưu cười cười một tiếng rồi nói. Chẳng qua ông ta không tỏ vẻ gì cả. Chu Tinh Văn biết điều chỉnh bộ máy cục công an là chuyện lớn. Mặc dù chuyện này trên danh nghĩa cần được cục công an thành phố đồng ý, nhưng huyện ủy lại nắm toàn quyền. Khi lựa chọn người vào chức trưởng phòng công an huyện thì có một quy tắc ngầm. Đầu tiên khảo sát do phòng chính trị cục công an và ban tổ chức cán bộ huyện ủy cùng làm, rốt cuộc ai có quyền hơn thì khó nói. Chủ yếu phải xem quan hệ giữa cục công an thành phố và huyện ủy. Bây giờ cục trưởng cục công an thành phố Tạ Kỳ Tường mặc dù là thường vụ thị ủy kiêm bí thư đảng ủy nhưng cách làm việc của y khá nhẹ nhàng, tính cách tương đối dễ gần. Ngoài việc khống chế phân cục nội thành và phân cục các quận thì việc phân công cán bộ ở các huyện hầu hết đều tôn trọng đảng ủy chính quyền địa phương. Nhất là 1-2 năm qua y bởi vì tuổi và sức khỏe nên cục công an thành phố ít quan tâm tới, mà phó cục trưởng thường trực bởi vì nguyên nhân như vậy nên cũng khá bảo thủ. Như vậy cũng khiến cho quan hệ giữa cục công an thành phố và các huyện ủy khá hòa hợp. Vị phó cục trưởng thường trực thì mọi người vẫn chưa quen mấy. Chẳng qua có lẽ phải chừng nửa năm nữa thì mới có động tác. Triệu Quốc Đống và đồng mạn thấy Chu Tinh Văn biến mất thì mới ngồi xuống. Đen quá, sao lại gặp sếp Chu ở đây? Bạn của ông có lẽ quan hệ tốt với sếp Chu. Đó là người của nhà máy dệt, lớn hơn tôi 2 tuổi. Bây giờ anh ta đang kinh doanh. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Đừng để ý tới bọn họ, chúng ta ăn thôi. Có người tình tiền thì chúng ta cứ ăn thoải mái. Anh ta có tiền mà. Nhân viên phục vụ, cho tôi 2 bao hồng sơn. Đồng mạn há hốc mồm nói. Quốc Đống, ông sao lại biến thành như vậy? Ông không sợ bạn cười sao? Bạn không tiêu tiền của anh ta thì anh ta mới không hài lòng. Anh ta kiếm tiền rất dễ nên không để ý đâu. Triệu Quốc Đống cười cười. Đồng mạn lúc giật mình rất đẹp, hơn nữa đôi môi đỏ chót và má lún đồng tiền làm hắn không nhịn được muốn hôn cô. Bạn nói mình có phải cũng nên lấy mấy bao hồng sơn hả? Đồng mạn cầm gỗ gõ gõ vào Triệu Quốc Đống. Bạn được đó, muốn người ta cười chúng ta sao? Cười thì cũng là cười mình, có liên quan gì tới người đẹp? Người đẹp đi đâu cũng được chào đón. Triệu Quốc Đống nhìn đồng mạn mà nói. Không thấy Khanh Liệt Bưu kia nhìn chằm chằm vào bạn sao? Đừng nói bậy. Chẳng qua mắt anh ta không đứng đắn. Đồng mạn cũng thấy mắt hai người kia cứ nhìn vào ngực mình. Đúng rồi tiểu mạn, dù là ai thì cũng như vậy. Ai bảo bạn đẹp như vậy, ai bảo bạn lại mặc đồ quyến rũ như thế. Triệu Quốc Đống cảm thấy việc này có lý. Nếu không như vậy thì Khanh Liệt Bưu có vấn đề. Ăn xong, Triệu Quốc Đống đưa đồng mạn về nhà. Nhà đồng mạn ở bưu điện huyện và phải đi ngang qua cả huyện thành. Xe cảnh sát chạy dọc theo bờ sông Ninh Giang. Đồng mạn bóc chiếc kẹo và đưa vào mồm cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống ngậm mồm thì không cẩn thận hôn lên ngón tay của đồng mạn, điều này làm đồng mạn vội vàng rụt tay lại như bị điện giật. Tiểu mạn, đừng hiểu lầm, không cố ý mà. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn đối phương. Hừ, ai biết ông có ý đồ xấu xa gì? Đồng mạn hơi đỏ mặt. Triệu Quốc Đống hôn tay như vậy làm đồng mạn cảm thấy tê hết cả người, làm cả người cô run lên. Không, thật mà. Triệu Quốc Đống nói. Quốc Đống, ông và Đường Cẩn là như thế nào? Đồng mạn không nhịn được mà hỏi. Nếu không về nhà cô sẽ không thể ngủ. Không có gì cả, thực tế tàn khốc nặng nên chia tay, đơn giản vậy thôi. Triệu Quốc Đống có vẻ rất bình tĩnh mà nói. Mình không tin. Đồng mạn chu miệng nói. Có tin hay không là do bạn, sự thật là như vậy. Sao? Người trong cuộc còn chấp nhận, bạn ngoài cuộc mà không chấp nhận ư? Triệu Quốc Đống cười cười xấu xa mà nói. Tiểu mạn, bây giờ tôi có cơ hội tán bạn đó. Đừng trách tôi không trách bạn, chậm một bước là bị người khác ra tay đó. Triệu Quốc Đống, mặt ông sao lại dày như vậy? Đồng mạn bị Triệu Quốc Đống trêu làm cho hai má đỏ ửng. Ông cho rằng ông là vàng dòng sao, mọi người đều thích ông ư? Phì! Thật ư? Đây là bạn nói đó, về sau đừng hối hận. Triệu Quốc Đống quay mặt sang bên cạnh mặt đồng mạn. Tôi xem có phải thật không? Đồng mạn chỉ thấy bên trái mặt mình có một làn hơi nóng chuyển tới. Cô quay đầu lại thì vừa vặn bị Triệu Quốc Đống hôn vào thai. A! Đồng mạn kêu lên đầy sợ hãi làm Triệu Quốc Đống phải vội vàng dừng xe. Có trời đất chứng giám là hắn không cố ý mặc dù cảm thấy đồng mạn có ý với mình một chút, nhưng hắn còn không nghĩ ra tay với đồng mạn, nhưng lần này đúng là không thể nói rõ. Một lúc sau đồng mạn mới có phản ứng. Triệu Quốc Đống, ông vừa làm gì? Triệu Quốc Đống gãi gãi đầu mà nói. Tiểu mạn, hiểu lầm mà. Đồng mạn đoán hận nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống mà nói. Cố ý hay không? Cố ý, không, không đúng, là cố ý. Tiểu mạn, bạn cố ý cho mình hôn mà. Triệu Quốc Đống vội vàng trêu đồng mạn để cho qua chuyện. Hừ, lần này bỏ qua cho ông, lần sau không đơn giản như vậy đâu. Đồng mạn không chú ý đến sơ hở trong lời của mình. Còn lần sau à? Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười. Lần sau nếu như vậy thì phải làm thêm nữa. Chương 18, chương 18. Đàm phán với trại giam không quá thuận lợi. Trại giam đồng ý ký hợp đồng cho thuê 5 năm, giá thuê hàng năm là 30.000. Nhưng bọn họ yêu cầu trả phí 3 năm trước. Sau 2 năm sẽ trả nốt tiền 2 năm còn lại. Trại giam đây là không tin phòng tử toàn, dù cho có Triệu Quốc Đống làm trung gian. Tiền trong tay phòng tử toàn bây giờ chỉ đủ trả tiền thuê 1 năm, sau đó cần cả tiền khởi động. Tính ra 50.000 có thể vận chuyển cũng khó khăn. Trại giam suy nghĩ như vậy cũng là bình thường. Anh kinh doanh không tốt, 1 năm sau phá sản không thuế nữa, mặc dù có tiền phạt nhưng sao bằng nhận trước 2 năm. Phòng tử toàn đang đau đầu ngồi trong văn phòng Triệu Quốc Đống. Ông xem kỹ chưa? Triệu Quốc Đống nâng chung trà nhấp một ngụm. Hắn cũng bắt đầu học uống trà, đây là cách tăng cường sức khỏe. Xem rồi, xem từ trên xuống dưới, tôi đã đi xem mấy nhà máy gạch khác. Trại giam xây dựng khu đó có chất lượng tốt, tốt hơn mấy nhà máy gạch khác nhiều. Bố trí hợp lý, nơi phơi nắng và chỗ che chắn cũng gần, có thể giảm không ít sức lực. Khó nhất chính là đường từ quốc lộ An Lam tới đó thì trại giam đã sửa lại. Không cần lo mùa mưa không ra được. Phong tử toàn bây giờ đen và gầy hơn trước nhiều, xem ra cũng là bị lời nói của Triệu Quốc Đống làm y thấy được tương lai. Thời gian này không đi làm mà chạy xuống các vùng quê xem. Ngoài việc quan sát nhà máy gạch của trại giam, còn đi đến các nhà máy gạch khác. Y rất mệt nhưng thấy đáng giá. Nhưng vấn đề khó khăn kia làm y vấp ngã. 90.000 tiền thuê, cộng thêm tiền bắt đầu thì không có 120.000 đừng mong đi vào hoạt động. Y đi đâu mà tìm nhiều tiền như vậy? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút. Hắn bây giờ mặc dù có thể lấy ra khoản tiền đó nhưng hắn còn có nhiều việc cần dùng. Trong mơ thì nửa năm nữa thị trường chứng khoán Thượng Hải sẽ phát triển rất nhanh, nếu đó là thật thì hắn muốn lợi dụng cơ hội kiếm một khoản nữa. Vì thế tiền lãi từ cổ phiếu lúc trước vẫn để im không dùng. Tôi hỏi ông là ông có tin làm tốt nhà máy gạch không? Triệu Quốc Đống hỏi. Có. Tôi đã nói chuyện với công nhân, bọn họ cũng không muốn đi tìm việc khác. Chỉ cần nhận thì sau vài ngày là bắt tay vào hoạt động được. Mắt phòng tử toàn sáng lên mà nói. Quốc Đống, ông muốn góp cổ phần ư? Ừ, tiền này đáng lẽ nửa năm nữa tôi có việc. Nhưng trại giam đã quyết định như vậy thì chúng ta cũng phải chấp nhận, nếu không sau này bọn họ đổi ý tôi bỏ ra 130.000, ông bỏ ra 40.000 thanh toán toàn bộ tiền thuê 5 năm. 20.000 còn lại để ông làm tiền khởi động, mau đưa nhà máy gạch vào hoạt động. 2 tháng nữa đến mùa mưa thì sẽ giảm hoạt động đó. Triệu Quốc Đống nói. Được, ông tính cổ phần như thế nào? Phong tử toàn nhảy dựng lên rồi có chút lo lắng nói. Không ảnh hưởng tới tiền ông cần dùng chứ? Không sao, tôi sẽ nghĩ cách. Triệu Quốc Đống cười cười. Hắn muốn định cho phòng tử toàn vay hết số tiền đó nhưng Triệu Quốc Đống không muốn cho đối phương có thói quen mọi việc đều dựa vào mình. Phải cho phòng tử toàn hiểu việc gì cũng phải do chính bản thân vận động. Chúng ta mỗi người một nửa, ông đi làm hợp đồng với danh nghĩa của ông và Đức Sơn, sau đó đến ký hợp đồng với trại giam. Vậy sao được? Tôi nhiều nhất chiếm 25%. Tiền thuê coi như dựa hết vào ông, con đường tiêu thụ cũng do ông. Phong tử toàn lắc đầu nói. Ông với tôi và phải tính toán như vậy sao? Con đường tiêu thụ do tôi lo nhưng kinh doanh lại dựa vào ông. Chỉ với điểm này ông chiếm một nửa cũng không quá đáng. Đừng cãi, tôi cũng không để ý chút tiền vậy mà. Sau này ông lãi lớn thì mời tôi nhậu nhẹt là được. Lời này của Triệu Quốc Đống với ý không ai được phản đối. Phong tử toàn cũng cảm nhận thằng bạn thân của mình đã thay đổi nhiều. Ừ, cứ vậy đi. Phong tử toàn đối với Triệu Quốc Đống không bao giờ giả vờ, ý gật đầu nói. Tôi liền đi làm hợp đồng. Ừ, ông phải làm nhanh vào. Ông cũng xin thôi việc ở nhà máy đi, đừng chần chừ, phá thuyền thì mới có đường ra. Triệu Quốc Đống cười nói. Lúc nào cần tiền thì gọi cho tôi bảo Trường Xuyên đưa cho ông. Nhà máy gạch Toàn Hưng chính thức khai trương. Đây là tên do phòng tử toàn đặt. Chữ toàn là tên của y, chữ hưng đại biểu hưng vượng, mặc dù hơi tục nhưng một nhà máy gạch thì sao có thể đặt tên quá văn hóa được. Tiếng pháo vang lên, máy móc bắt đầu đi vào hoạt động. Triệu Quốc Đống không tham gia lễ kia trường, hắn chỉ nhắc phòng tử toàn đến chưa phải bày tiệc. Cán bộ lãnh đạo xã, thôn mặc dù hắn đã nói trước nhưng dù sao phòng tử toàn làm ăn thì không thể việc gì cũng tìm hắn. Tạo quan hệ tốt với chính quyền địa phương phải do chính phòng tử toàn đi làm. 2 bàn tiệc. Mỗi người một bao ạ xi mạ, cán bộ xã, thôn ăn rất vui vẻ. Bọn họ đều vỗ ngực đảm bảo có chuyện thì bọn họ sẽ giúp. Một dấu hiệu tốt đó là có 2 nhà đến mua gạch về sửa nhà. Mặc dù số lượng không lớn chỉ là mấy ngàn nhưng điều này cũng làm phòng tử toàn vui vẻ. Phòng tử toàn xin thôi việc ở nhà máy khiến nhiều người bàn tán. Người nhà kịch liệt phản đối cũng không khiến phòng tử toàn đổi ý, theo bọn họ thấy làm ở phòng nồi mặc dù khổ và vất vả nhưng không bao giờ mất việc. Có bao người hy vọng có được miếng ăn này. Nhà máy lại rất vui vẻ đồng ý cho phòng tử toàn từ chức. Theo bọn họ thấy phòng tử toàn đây là muốn tiền tới điên rồi, cũng không xem mình là gì mà dám đi ra nhận thầu nhà máy gạch. Chẳng qua tất cả không quan trọng, quan trọng nhất là nhà máy gạch Toàn Hưng đã đi vào hoạt động. Triệu Quốc Đống mặc dù cũng đi xem nhưng hắn không hiểu mấy về ngành này. Hắn chỉ thấy nhà máy gạch của trại giam tốt hơn các nhà máy gạch ở xã một bậc, chỉ riêng quy mô cũng đã khá lớn. Theo quy mô thiết kế một ngày hoạt động bình thường có thể đốt được 6 vạn gạch, đây là con số rất lớn. Đương nhiên trên thực tế nhà máy gạch kinh doanh không đạt đến mức đó, đỉnh cao lúc trước chỉ là 4 vạn gạch. Một tuần sau nhà máy gạch bắt đầu cho ra lò mẹ mới, Triệu Quốc Đống cũng mừng thay cho phòng tử toàn. Vui là mỗi ngày phòng tử toàn có thể làm ra được 2 vạn gạch, nhưng hắn cũng lo mặc dù sân rất lớn để chứa gạch ra lò nhưng nếu theo tốc độ này không đầy tháng cả sân sẽ đầy gạch. Nếu không tìm ra được chỗ bán thì có vấn đề. Chỉ dựa vào xã thì không thể dùng hết số gạch lớn như vậy. Mặc dù cán bộ xã, thôn cũng hứa tiêu thụ cho nhà máy gạch, nhưng xã Thổ Lăng không chỉ có một nhà máy gạch này. Các xã khác cũng có nhà máy gạch của mình. Con đường tiêu thụ là một vấn đề không đơn giản. Chương 19. Dương ca, sao lại nhăn nhó mặt mày như vậy? Triệu Quốc Đống vào văn phòng Dương Thiên Bồi nhìn quanh một vòng. Hắn thấy một con chim ưng đang tung cánh muốn bay đặt trên bàn làm việc. Quốc Đống à, ngồi đi. Có phải đến quên góc không? Dương Thiên Bồi hơi nhíu mày. Lần trước đồn công an mua xe, mua máy nhắn tin thì công ty xây dựng số 2 đã bỏ ra 3.000 tệ. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không ra mặt mà do Liêu Sương Thịnh tới. Liêu Sương Thịnh và Dương Thiên Bồi cũng có quan hệ khá tốt. Ha ha, Dương ca, sao lại còn nhớ việc này vậy? 3.000 có thể làm khó Dương ca sao? Có gì khó tìm thằng em, có khi thằng em giúp được thì sao? Triệu Quốc Đống vô ngực nói. Chuyện công việc thôi mà. Chú cũng biết anh nhận thầu công ty xây dựng số 2 này, chẳng qua năm nay bên nhà máy dạy không có công trình gì, bên Hoa Liên cũng gần xong, chuyện khác cũng chưa xác định. Dương Thiên Bồi cười khổ nói. Chẳng qua Quốc Đống yên tâm. Cho bên đồn công an thì anh sẽ cho. Chút tiền đó không làm khó anh. Không có việc gì làm ư. Dương ca, nhận thầu là việc tốt, nó giống như con chim ưng chỉ cần cởi dây trói là nó sẽ bay vút lên trời. Bên huyện thành thì sao? Triệu Quốc Đống nói. Bây giờ tìm việc không dễ dàng gì. Năm nay huyện cũng không có công trình gì lớn, làm một chút thì cũng không có tác dụng mấy. Vài chục người cơ mà. Dương Thiên Bồi nghĩ đến việc này là có chút đau đầu. Y đúng là không may, nhận thầu khoán mà lại xảy ra chuyện như vậy. Công ty xây dựng số 2 là một công ty tập thể, công nhân chính thức là 50, 60 người, hơn nữa còn cả nhân viên hợp đồng nên tổng cộng phải 100 người. Không phải nói sắp khởi công cải tạo quốc lộ An Lam sao? Dương ca sao không đi thử xem? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Đó là cải tạo đường cấp 2 dài 130 km. Công trình này rất lớn, ở riêng huyện Giang Khẩu đã dài hơn 50 km. Chỉ đoạn đi qua Giang Khẩu thì cũng không có công ty nào nuốt hết được. Hơn phân nửa đều là công ty xây dựng trên tỉnh thầu việc này. Dương Thiên Bồi lắc đầu nói. Công ty xây dựng số 2 mới ở cấp 3 càng không được. Vậy ít nhất cũng có thể nhận một đoạn từ công ty lớn mà. Đây không phải thói quen bên xây dựng sao? Triệu Quốc Đống nói. Thói quen, nhưng chú có thể nhận được sao? Không nói nhiều, chỉ cần nhận được tầm 5 cây thì cả năm công ty xây dựng số 2 cũng không lo đói, tiền dùng không hết. Dương Thiên Bồi thở dài một tiếng rồi nói. Chẳng qua việc tốt này không đến lượt công ty xây dựng số 2, dù là làm một chút sợ là cũng không được. Công trình này đã được thầu hết chưa? Triệu Quốc Đống hỏi. Anh không để ý dù sao việc này không đến lượt công ty xây dựng số 2, công ty xây dựng số 2 có thể nhận chút việc nhỏ đã thỏa mãn rồi. Dương Thiên Bồi nhún vai nói. Nếu công ty xây dựng số 2 nhận được một đoạn thì có thể làm được không? Có gì mà không làm được chứ? Công ty xây dựng số 2 rất nghiêm chỉnh, xây cao ốc 12 tầng còn được, làm đường có vấn đề gì? Hơn nữa công ty anh chỉ nhận lại, phải theo quy định của công ty cấp 1 hoặc cấp 2, chỉ cần không quá tham lam, không giảm vật tư thì không vấn đề gì. Dương Thiên Bồi cười cười một tiếng rồi nói tiếp. Rất nhiều công ty cấp 2 chỉ là dựa vào tấm biển mà nhận tiền. Sau khi có được công trình thì phân chia cho các công ty cấp 3, 4, từ đó nhận tiền quản lý, cho các công ty kia thuê thiết bị, máy móc của bọn họ. Về danh nghĩa có mấy nhân viên giám sát nhưng không có tác dụng mấy. Thực tế bọn họ không làm được mấy công trình, tình trạng này rất phổ biến. Triệu Quốc Đống do dự một chút rồi quyết định giúp đỡ Dương Thiên Bồi. Không chỉ là vì bãi cắt và nhà máy gạch mà vì Dương Thiên Bồi đáng để giúp. Có cơ hội này thì không chừng Dương Thiên Bồi và công ty xây dựng số 2 có tương lai tốt hơn. Dương ca, mượn điện thoại của anh được không? Triệu Quốc Đống chỉ điện thoại bàn. Khách khí làm gì, không gọi cưa gái là được. Dương Thiên Bồi trêu hắn. Triệu Quốc Đống gọi đến văn phòng của Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương cầm máy nghe thấy tên của Triệu Quốc Đống liền vô thức nhìn quanh. Quốc Đống, cậu cũng biết gọi cho tôi sao? Tôi đang tìm cậu đó. Thái ca có việc gì thì nhắn vào máy nhắn tin của em là được mà. Triệu Quốc Đống nói ra số máy của mình rồi nói. Thái ca tìm em có việc gì? Tập đoàn Trường Thành đã xong đời, Trung ương đã ra tay với nó. Trong giọng Thái Chánh Dương lộ rõ một tia vui vẻ. Rất bình thường, ra tay chậm thì phiền phức càng nhiều, vấn đề càng lớn. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, hắn cũng đoán được vụ án này sẽ xảy ra. Nghe nói bên trên có người dính vào. Thái Chánh Dương nhỏ giọng nói. Nhiều người ủng hộ tập đoàn Trường Thành như vậy, khó tránh khỏi có người có vấn đề, chủ yếu xem bên hệ thống công an, tòa án làm như thế nào mà thôi. Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Thái ca, anh khẩn trương gì chứ, liên quan gì tới anh đâu? Ha ha, chúng ta không phải đưa ra bài viết về việc vay tiền của dân một cách trái phép sẽ khiến hệ thống tài chính sụp đổ sao? Có vẻ như chúng ta đâm thủng quả bong bóng này. Thái Chánh Dương nói chuyện càng nhỏ hơn nữa. Quả bong bóng này sớm muộn sẽ vỡ. Bài viết của anh có tác dụng lớn đối với cấp trên và dân chúng, đây cũng là việc lớn đối với Thái ca. Nếu không bên trên sao biết thành phố Ando còn có Thái ca? Triệu Quốc Đống cười nói. Dịp Tết Triệu Quốc Đống và Thái Chánh Dương đã tiến hành bàn về việc tập đoàn Trường Thành huy động tiền dân chúng với lãi suất rất cao. Kết quả điều tra và bàn bạc cho thấy rõ cách này ảnh hưởng tới hệ thống tài chính quốc gia, càng nguy hiểm là bây giờ thiếu hệ thống giám sát. Đây là bờ biển, bong bóng, nếu nó mở rộng sẽ ảnh hưởng tới ổn định xã hội. Cho nên Thái Chánh Dương mới có bài viết kia, qua đó mới từ trợ lý thị trưởng chuyển thành phó thị trưởng. Được rồi, chú đừng kể khổ với tôi. Cuối tuần rảnh thì lên Ando. Tôi gọi Triệu Quốc, Lao Liêu cùng Lão Hùng tới. Không chừng Lão Liêu, Lão Hùng sẽ được phân công công việc mới. Hả? Liêu ca cùng Hùng ca sẽ bị điều chỉnh. Đi đâu vậy? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Hùng Chính Lâm còn dễ, y lên chức sẽ thành phó giám đốc, cho dù không lên chức cũng có thể tới vị trí quyền lực lớn ở quận, huyện nào đó. Nhưng Liêu Đạo Nguyên thì khác, y là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nếu đi xuống thì khó phân công. Bây giờ còn chưa rõ. Chẳng qua nhất định sẽ được điều chỉnh. Lão Liễu làm ở vị trí này đã vài năm, nếu muốn tiến thêm thì sợ là phải xuống địa phương rèn luyện, có thành tích mới được. Lão Hùng thì phải xem anh ta, có thể đến thành phố cấp 3 làm thường vụ hay không thì khó nói. Nếu không chỉ có thể đến quận nào đó làm bí thư. Ha ha ha, Thái ca, anh cũng phải cố gắng Liêu ca tiến thêm bước nữa chỉ sợ là thường vụ tỉnh ủy. Hùng ca lên làm phó giám đốc thì cũng không có xa anh mấy, anh không thể dừng bước không tiến. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút. Liêu Đạo Nguyên là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nếu muốn tới thì chỉ có làm bí thư của ba nơi là Miên Châu, Kiến Dương, Tân Châu mà thôi. Không thể có nơi khác. Miên Châu có kinh tế chỉ kém hơn An Đô, trụ cột kinh tế tốt, xây dựng thành phố khá ổn. Kiến Dương có điều kiện về địa lý, ngay cạnh An Đô, kinh tế cũng phát triển. Mấy năm nay phát triển rất nhanh. Tân Châu mặc dù sát cùng phía Nam, cơ sở kém một chút nhưng có tài nguyên phong phú. Lại có vài công ty lớn, là nơi có ba con sông chảy qua, điều kiện giao thông tốt. Bí thư ba nơi này mặc dù chưa có ai làm thường vụ tỉnh ủy, nhưng khi kinh tế của ba nơi này tiến mạnh hơn các thành phố khác, ba nơi này có tiếng nói lớn hơn tại tỉnh An Nguyên. Theo hắn nhớ thì bí thư của ba thành phố này đều thành thường vụ tỉnh ủy, không cũng là phó chủ tịch tỉnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20. Dương Thiên Bồi lặng lẽ ngồi bên nghe Triệu Quốc Đống gọi điện. Triệu Quốc Đống gọi ngay trước mặt làm y khá cảm động. Nhất là khi nghe Triệu Quốc Đống nói chuyện với đầu bên kia về Liêu ca, Hùng ca, cái gì mà thường vụ tỉnh ủy, phó giám đốc, y mặc dù không hiểu nhiều về quan trường nhưng cũng biết mấy chức này là rất lớn. Dương Thiên Bồi cũng không cho rằng Triệu Quốc Đống mạnh miệng. Cậu đừng có nói mấy lời trêu tôi như vậy, tiến thêm đâu có dễ như vậy. Được rồi, không nói mấy việc này nữa, cuối tuần rồi nói. Có chuyện gì? Thái Chánh Dương cười mắng. Nói khó cũng khó, dễ cũng dễ, xem Thái ca có thể nắm chắc cơ hội hay không. Triệu Quốc Đống nửa thật nửa giả rồi nói chuyện chính. Em định hỏi về quốc lộ An Lam. Chú nói gì thế? Thái Chánh Dương bị hai câu trước của Triệu Quốc Đống làm giật mình nên không để ý vế sau của hắn. Quốc lộ An Lam, Thái ca, quốc lộ An Lam có phải đã được thầu hết không? Triệu Quốc Đống nói. Quốc lộ An Lam. Chú hỏi làm gì? Đã sớm thầu hết rồi. Ha ha. Em muốn cống hiến cho kinh tế Giang Miếu, không biết Thái ca có thể giúp không? Triệu Quốc Đống mặt dày cười nói. Cống hiến ư? Chú tốt vậy à? Có gì nói thẳng đi. A, công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu muốn cống hiến cho quê hương, không biết có khả năng không? Triệu Quốc Đống thử hỏi. Công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu? Công ty gì vậy? Sao lại có quan hệ với chú? Thái Chánh Dương khó hiểu hỏi. Ha ha, Thái ca cũng biết đồn công an Giang Miếu mới mua một xe cảnh sát, công ty xây dựng số 2 ủng hộ bọn em rất nhiều cho nên chỉ là giúp một chút mà thôi. Hơn nữa giám đốc công ty xây dựng số 2 là một người bạn rất tốt, em muốn giúp anh ta một chút. Câu cuối cùng thì Triệu Quốc Đống hơi nhấn mạnh. Thái Chánh Dương cũng nghe ra ý trong câu cuối cùng của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không phải người dễ nhận người khác làm bạn, có thể được Triệu Quốc Đống nói như vậy thì không hề đơn giản. Ừ, tôi biết rồi. Chẳng qua phẩm chất của bọn họ thế nào, không vấn đề gì chứ. Cấp 3, không vấn đề gì cả. Chỉ là muốn nhận thầu một đoạn nhỏ mà thôi, sau đó nộp phí quản lý. Triệu Quốc Đống nói. Vậy chắc không vấn đề gì, tôi sẽ nói với bên kia một chút. Thái Chánh Dương lập tức đồng ý. Vậy cảm ơn Thái ca, cuối tuần em mời Thái ca vài chén. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống rồi nói với Dương Thiên Bồi. Dương ca, không vấn đề gì, chủ yếu xem có thể nhận được bao nhiêu. Quá nhiều thì anh cũng không thể ăn hết. Số người có hạn, máy móc có hạn. Dương Thiên Bồi không nghi ngờ Triệu Quốc Đống sẽ lừa mình. Hơn nữa câu nói bạn tốt của Triệu Quốc Đống làm y xúc động. Người bên kia nhất định rất có quyền lực, có thể gọi điện ngay trước mặt thì nói rõ Triệu Quốc Đống tin mình. Ừ, Dương ca, nếu có thể thì nên tuyển thêm công nhân, cơ hội này không dễ có được. Đây là công trình trọng điểm của hai thành phố Ando và Lam Sơn, vấn đề tài chính thì anh không cần lo lắng. Dương Thiên Bồi hiểu ý trong lời của Triệu Quốc Đống nên gật đầu nói. Anh cũng phải chuẩn bị trước mới được. Đúng, nếu công ty xây dựng số 2 có thể nhận thầu công trình này thì bãi cắt của Trường Xuyên nhà chú cũng phải mở rộng. Quốc lộ An Lam không phải là đường như nhà máy dệt, tiêu chuẩn yêu cầu làm đường rất cao. Hơn nữa trong đó còn có cả san đường và đắp vài con mương. Bãi cắt dù mở rộng 2-3 lần cũng không vấn đề gì. Dương Thiên Bồi cũng không hỏi Triệu Quốc Đống vị Thái ca kia là ai. Thái Chánh Dương là phó thị trưởng phụ trách vấn đề giao thông thì Dương Thiên Bồi cũng có thể từ họ mà đoán ra được. Triệu Quốc Đống nói với Dương Thiên Bồi về nhà máy gạch, hy vọng Dương Thiên Bồi có thể thông qua quan hệ mà tìm giúp con đường tiêu thụ. Dù là công ty xây dựng số 2 bây giờ không có công trình thích hợp thì Dương Thiên Bồi đã làm trong ngành xây dựng Giang Khẩu vài chục năm vẫn có thể giúp một chút. Bây giờ đang là tháng 4 nên thời tiết thay đổi nhiều, mỗi ngày một tấm lên. Triệu Quốc Đống lái xe qua đông đảo nữ công nhân mà khá phí sức. Ai bảo hắn về đúng lúc nhà máy tan ca. Bao nữ công nhân qua lại làm Triệu Quốc Đống rơi vào đủ loại màu sắc. Các cô gái nhỏ giọng nói chuyện và chỉ trỏ làm Triệu Quốc Đống hơi nóng mặt lên. Lúc này bị các cô gái nhìn lại không quá dễ chịu. Khó khăn lắm mới đỗ xe được trước cửa nhà, Triệu Quốc Đống chưa kịp xuống xe thì Đức Sơn đã nhảy ra nói. Anh về rồi à? Triệu Quốc Đống một tuần trước đã về, 50.000 đã giảm xuống còn 30.000. Cũng may Triệu Đức Sơn tỉnh rất nhanh. Chính quyền thành phố liên tục đưa ra một loạt chính sách làm cho người có cái mũi thính cảm thấy không đúng. Thấy đám người xung quanh không ngừng bán tống bán tháo, Đức Sơn cũng không dám giữ lại. Bây giờ Triệu Đức Sơn nhìn ông anh với ánh mắt rất sùng bái. Nhìn Triệu Đức Sơn lúc này, Triệu Quốc Đống cảm thấy cần cổ vũ thằng em một chút. Ừ. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Xe cảnh sát mới, ôi, vui quá. Triệu Đức Sơn rất hâm mộ nhìn chiếc xe mới. Đây là xe công, tự mua một xe xịn thì mới vui. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Triệu Đức Sơn rồi vào nhà. Tự mua một chiếc thì cần bao tiền chứ? Ai không có việc gì bỏ tiền ra mua xe chứ? Triệu Đức Sơn đi theo ông anh mà vào. Nhìn mày đó. Anh nói với mày, mua xe cá nhân là xu thế tất yếu. Chỉ vài năm nữa mày sẽ thấy trên đường chủ yếu là xe riêng. Triệu Quốc Đống cởi giày rồi đi vào trong. Không chừng mày cũng có thể kiếm một chiếc để đi. Ha ha, anh đừng trêu em mà có thể mua được xe sao? Triệu Đức Sơn có chút xấu hổ mà nói. Mày chỉ nghĩ đến thế sao? Ngã một lần là không dám bước nữa sao? Nói với mày, mày có thể lấy về 30.000 là anh đã rất hài lòng, thật đó. Triệu Quốc Đống nhìn thẳng vào Triệu Đức Sơn rồi nói. Nhìn thuốc mày hút đi. Hồng Mai hay là ạ xì mạ? Nghĩ đến thuốc năm trước mày hút xem là như thế nào. Nghe Triệu Quốc Đống nói một lúc, Triệu Đức Sơn cũng bắt đầu động tâm. Anh, nghe anh nói thì em mới yên tâm, lần này coi như được một bài học. Đây không phải bài học, chỉ là thử xem nước sâu hay nông. Chợ cổ phiếu chỉ là quá độ mà thôi. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Mày đọc sách cho anh, nửa năm tới còn bảo mày đi ra ngoài. Lại lên Ando sao anh? Triệu Đức Sơn nghe xong liền vui vẻ. Hắn rất thích cảm giác cầm nhiều tiền trong tay, mặc dù đây không hoàn toàn thuộc về hắn. Không, Thượng Hải, đó mới là nơi thực sự về tài chính. Triệu Quốc Đống lộ rõ vẻ mong chờ. Thị trường chứng khoán sôi động kéo dài từ những năm 90 đến tận thế kỷ sau, mỗi ngày có bao người từ nghèo thành giàu, lại có bao người từ giàu hóa nghèo. Thượng Hải. Triệu Đức Sơn lắp bắp nói. Anh, em lên Thượng Hải làm gì? Em có thể tới Thượng Hải sao? Nói nhảm gì đó. anh bảo mày đi, mày cứ yên tâm mà đi. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn thằng em. Để mày đi mở rộng tầm mắt cũng được. Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên thay đổi nhiều như vậy khiến phụ huynh rất ý kiến, cũng lo lắng việc Triệu Quốc Đống để hai thằng em chạy loạn như vậy. Nhưng địa vị của Triệu Quốc Đống trong nhà đã khác hẳn, ngăn cản quyền phản đối của bố mẹ hắn.
Chương 21.
Ăn tối xong, Đức Sơn cùng đám bạn đến sàn nhảy. Hôm nay Khổng Nguyệt hơi mệt nên ở nhà nghỉ, Triệu Quốc Đống cũng không có việc gì để làm. Sau khi chia tay với Đường Cẩn, Triệu Quốc Đống không cố ý muốn đi lại quá gần với Khổng Nguyệt, mà Khổng Nguyệt có vẻ cũng có băn khoăn nào đó. Hơn nữa còn có cả Hàn Đông nên hai người vẫn chưa đến mức yêu đương. Rảnh rỗi nên Triệu Quốc Đống chạy xe quanh nhà máy. Nhà máy dệt là một đơn vị riêng biệt. Bởi vì có việc lần trước ở Tường Vây nên Triệu Quốc Đống đã nhắc Hạ Hồng Hải và phòng bảo vệ nhà máy tăng cường bảo vệ. Hôm nay y liền tới xem trực ban ở phòng bảo vệ. Nhìn quanh không có một ai, ánh đèn chiếu sáng khá tối, Triệu Quốc Đống lắc đầu. Cần tiết kiệm thì không tiết kiệm, chỗ này lại keo kiệt như vậy. Phòng bảo vệ nằm ở tầng 1 của tòa nhà này. Bình thường cũng không có bao người đến đây. Hôm nay là cuối tuần nên nhân viên trực ban bình thường đều phải tới sàn nhảy. Triệu Quốc Đống lúc này mới nhớ ra và định rời đi thì nghe thấy bên kia có tiếng cãi vã truyền đến. Triệu Quốc Đống hơi khó hiểu. Phòng bảo vệ này có mỗi Từ Xuân Nhạn là nữ, mà trong tiếng cãi vã có giọng nữ, hơn nữa còn có giọng đàn ông khá quen tai. Hắn đẩy cửa phòng bảo vệ nhưng khóa trong, chẳng qua việc này không làm khó được hắn. Triệu Quốc Đống lẻn vào sát tường và nhìn thì thấy tiếng cãi vã truyền ra từ phía xa xa. Triệu Quốc Đống trèo lên tường mà đi như trên mặt đất, vài bước rồi nhảy xuống. Triệu Quốc Đống lén lút đi về phía đó. Lúc còn học ở trường cảnh sát thì Triệu Quốc Đống đã không ít lần tập luyện như vậy, cũng vì thế thấy không ít cảnh nóng mắt làm người ta thèm muốn. Chẳng qua hắn cũng hiểu cho các đôi yêu nhau. Dù sao hắn cũng là một người trong số đó, mặc dù gặp không ít nhưng cũng không đi quấy rầy việc tốt của bọn họ. Xuân Nhạn, em đây là cố ý trêu anh phải không? Cứ suốt ngày đùn đẩy, nghĩ anh là thằng ngu sao? Giọng đàn ông có vẻ bực bội, hơn nữa còn có ý uy hiếp. Em đâu dám. Chẳng qua chuyện anh đồng ý với em thì đã làm đâu. Từ Xuân Nhạn nhẹ nhàng nói. Hừ, em còn muốn gì hả? Anh mất nhiều sức mới đưa được em tới phòng bảo vệ. Em lại làm như vậy sao? Em nghĩ mình là cô gái 18 tuổi, muốn đụng vào em cũng khó như vậy sao? Người đàn ông thở hổn hển nói. Đừng có làm quá đáng. Bí thư Hùng, lúc trước anh đồng ý điều hai chị em tôi ra khỏi xưởng, anh không thực hiện được. Từ Xuân Nhạn tôi nói là giữ lời, chỉ cần anh điều em gái tôi ra ngoài thì đừng nói là tôi, dù em gái tôi dù anh muốn làm gì cũng được. Hừ, đừng nói ngon ngọt với tôi. Nói dễ nghe đó là bây giờ cô đã được chuyển sang phòng bảo vệ mà tôi chưa đụng được cọng tóc của cô còn muốn tôi điều em gái cô ra sao? Hừ, để ả ta làm cả đời trong xưởng sợi đi. Bí thư Hùng, đây là anh không thực hiện lời hứa, không thể trách tôi. Từ Xuân Nhạn cũng lạnh giọng nói. Đừng ra vẻ với tôi. Nói với cô, tôi nếu có thể điều cô ra thì cũng có thể làm cô về. Nhớ bây giờ cô mới là tạm thời điều chỉnh, tôi lúc nào cũng có thể điều cô về. Cô muốn tiếp tục làm đêm ở xưởng sao, vậy thì được ngay. Hùng nhân quý hung dữ nói. Không thiếu ả công nhân chấp nhận cởi quần lót để tôi chơi nhằm chuyển công việc. Cô nghĩ mình là đứa trong trắng sao. Bí thư Hùng, đừng nói như vậy, tôi không phải là loại phụ nữ đó. Từ Xuân Nhạn có chút do dự. Nói ít thôi. Từ Xuân Nhạn, tôi nói với cô một câu, hôm nay nếu cô làm tôi thỏa mãn thì tôi sẽ lo cho cả việc em gái cô. Nếu không thì tuần sau cô về xưởng cũ đi. Hùng Nhân Quý nói rất lạnh lùng. Triệu Quốc Đống không khỏi có chút ngạc nhiên, Hùng Nhân Quý này giỏi. Trong phòng trở nên yên tĩnh, Triệu Quốc Đống cũng đã đứng vững. Hắn muốn xem Từ Xuân Nhạn có thể chống lại được Hùng Nhân Quý hay không. Quay về thì quay về, có gì chứ? Tôi vẫn nói như trước, không điều em gái tôi ra thì đừng mơ. Có lẽ bị Hùng Nhân Quý chọc tức nên Từ Xuân Nhạn cũng cao giọng hơn. Giỏi, giỏi, đây là cô nói đó. Từ Xuân Nhạn, thứ hai cô về xưởng làm đi. Nói với cô. Em gái cô cũng sẽ được chuyển ca. Cô nói tin này với em gái cô đi. Ha ha. Hùng Nhân Quý cười phá lên nói. Hùng Nhân Quý, anh là đồ vô sỉ. Vô sỉ. Hừ hừ, chuyện vô sỉ còn ở phía sau, cô từ từ cảm nhận đi. Hùng Nhân Quý nói chuyện đầy âm hiểm. Đằng trước lập tức trở nên im ắng, giọng Từ Xuân Nhạn trở nên hốt hoảng. Bí thư Hùng, nếu anh có thể điều em gái tôi ra khỏi xưởng thì tôi nói lời giữ lời. Không có việc tốt như vậy đâu. Hôm nay cô cởi hết đồ ra để tôi chơi, nếu không thì cả đời này chị em cô sống trong xưởng sợi đi. Hùng Nhân Quý thấy đối phương đã hạ giọng liền cười thầm trong lòng. Xuân Nhạn, tôi vẫn thích cô sao phải tự làm khổ mình như vậy? Không, không. Giọng Từ Xuân Nhạn trở nên yếu ớt. Hừ, trong nhà máy này còn không ai dám chống đối lại tôi. Xuân Nhạn, tôi hứa với cô là trong vòng một tháng sẽ giải quyết xong thủ tục của cô, trong nửa năm sẽ giải quyết cho em gái cô. Sao? Hùng Nhân Quý thấy âm mưu sắp thành thì ra vẻ thành thật, vẻ mặt này của y đúng là làm nhiều người tin. Triệu Quốc Đống không thể nghe nổi nữa. Hắn không biết cứ tiếp tục như vậy thì Từ Xuân Nhạn có thể bị khuất phục hay không. Có lẽ là không, nhưng Triệu Quốc Đống không thể mạo hiểm như vậy. Từ Xuân Nhạn như con cừu non trước con sói, hai tay ôm trước ngực, cô rất đau khổ. Đúng như lời Hùng Nhân Quý nói, cô không phải một cô gái còn trong trắng, là một người phụ nữ 26 tuổi đã ly hôn. Cô cũng khát khao người đàn ông yêu mình, nhưng cô không muốn để xuất sinh có cơ thể mình. Triệu Quốc Đống trèo lên tường ra ngoài rồi gọi vào trong. Mã ca, Mã ca, ồ, không có đây sao? Triệu Quốc Đống ra vẻ muốn đẩy cửa mà nói. Anh ở trong à, Triệu Quốc Đống đây. Hùng Nhân Quý đang định ra tay liền có chút khẩn trương. Y vội vàng bảo Từ Xuân Nhạn ra ngoài ứng phó, ý lặng lẽ mở cửa sau và trốn vào phòng trong. Ồ, Từ tỷ à, Mã ca có đây không? Triệu Quốc Đống ra vẻ ngạc nhiên mà nói. Sao lại khóa cửa như vậy? Chẳng lẽ phòng bảo vệ còn sợ có kẻ xấu tiến vào ư? Ồ, trường đồn Triệu sao? Cơn gió nào đưa cậu tới vậy? Trường phong Mã đến câu lạc bộ rồi. Từ Xuân Nhạn vui mừng ra mặt mà nói. Ừ, tôi tìm Mã ca nhắc một chút là phải tăng cường tuần tra tường vây ở chỗ xưởng máy. Tôi đoán cơ chế tuần tra của nhà máy bây giờ không thể giải quyết được vấn đề. Triệu Quốc Đống ngồi trên ghế quay lưng về cửa. Hắn nhìn xuyên qua kính thì thấy Hùng Nhân Quý đang lén lút rời đi. Vậy phải hỏi trưởng phòng mới được. Từ Xuân Nhạn thấy Hùng Nhân Quý đã đi làm hòn đá trong lòng cô đã biến mất. Không biết sao cô lại rất sợ người đàn ông trước mặt này hiểu lầm quan hệ của mình và Hùng Nhân Quý. Triệu Quốc Đống hừ một tiếng rồi nói. Đi rồi ư? Từ Xuân Nhạn hoảng sợ che miệng, không thể tin nổi. Từ tỷ, sao phải làm khổ mình như vậy? Triệu Quốc Đống thương tiếc nói. Từ Xuân Nhạn run lên, cô không nhịn được mà khóc. Cậu biết gì chứ? Cậu biết cái cảm giác mùa đông mà đêm phải dậy đi làm không? Cậu biết mùa hè mà đứng trong xưởng nóng đến 45 độ đến 7-8 tiếng là như thế nào không? Cậu biết tên quản đốc bị ổi cứ thi thoảng lại đứng bên mà sờ mó là như thế nào không? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Cuộc sống khắc nghiệt làm người ta mất dần hy vọng. Chỉ cần cải thiện cuộc sống của mình mà nhiều người bất chấp tất cả, đây có quá tàn nhẫn không? Nhạn tỷ, cuộc sống không u ám như chị nghĩ đâu. Tương lai cũng không như chị nghĩ, nếu có thể từ ngõ cụt đi ra thì chị sẽ thấy bầu trời rất tươi sáng. Triệu Quốc Đống gọi Nhạn tỷ làm Từ Xuân Nhạn run lên. Cô không hy vọng xa vời nhưng dù là mầm cây trong khe đá cũng muốn đâm chồi nảy lộc. Có thể nói chuyện với tôi không? Từ Xuân Nhạn lau nước mắt rồi buồn bã nói. Có gì không được chứ? Đi, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Triệu Quốc Đống nói. Chương 22. Tòa nhà khá tối, có lẽ Hùng Nhân Quý đứng gần đó mà nhìn nhưng Triệu Quốc Đống không thèm để ý kẻ bị ổi như vậy không đáng để ý tới làm gì. Triệu Quốc Đống thậm chí có thể kết luận sau khi thấy mình và Từ Xuân Nhạn lên xe rời đi, Hùng Nhân Quý có lẽ vừa khó hiểu, khẩn trương và lo lắng. Xe cảnh sát lao đi như một cơn gió chạy ra ngoài nhà máy và biến mất trong bóng đêm. Hùng Nhân Quý hung dữ nhìn chằm chằm vào hai người kia. Y đương nhiên biết ai là lái xe, nhưng Từ Xuân Nhạn sao lại theo Triệu Quốc Đống rời đi. Thằng này quyến rũ Từ Xuân Nhạn, hay là hai người gặp nhau và Từ Xuân Nhạn nhờ Triệu Quốc Đống rút. Hùng Nhân Quý không rõ nhưng dám xác định một điều đó là những câu uy hiếp trước đó không còn tác dụng. Triệu Quốc Đống xen vào làm ý có chút khó xử. Hùng Nhân Quý mặc dù không rõ Khanh Quang Vinh sao lại tỏ vẻ thân thiết với Triệu Quốc Đống như vậy. Nhưng y hiểu rõ tính cách của Khanh Quang Vinh, người không có giá trị thì Khanh Quang Vinh coi không khác con chó. Hôm ấy bọn họ nhắc đến thị trưởng Tránh Dương, Hùng Nhân Quý suy nghĩ khá lâu và cuối cùng mới đoán được đó là vị bí thư huyện ủy huyện Hoa Dương mới được đề bạt làm phó thị trưởng Thái Tránh Dương. Mà vị thị trưởng Tránh Dương này vừa vặn phụ trách công tác giao thông, công nghiệp của thành phố An Đô. Xe chạy hơn 10 km đến tận khu vực giáp danh với huyện Bình Xuyên, Triệu Quốc Đống mới dừng xe lại cạnh bờ sông. Đây vốn là một nơi hắn chọn làm bãi cắt nhưng do quá xa nên mới bỏ. Nhạn tỷ, có gì cần nói thì chị nói với tôi, đừng để ở trong lòng. Triệu Quốc Đống hai tay ôm đầu rồi nói. Không có, vừa nãy tôi chỉ nói vài câu mà thôi. Trên khuôn mặt vẫn còn giọt lệ của Từ Xuân Nhạn lộ ra nụ cười. Thật đó, bây giờ trong lòng tôi rất thoải mái. Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Hắn trừng mắt nhìn Từ Xuân Nhạn rồi nói. Chọn một chỗ như vậy để nghe chị thổ lộ hết oán giận trong lòng, chị lại không nói. Từ Xuân Nhạn nhìn quanh, phía xa xa là bóng tối như một con thú dữ ẩn ấp, cây cỏ gần bờ sông đang bay trong gió. Từ Xuân Nhạn nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống, khuôn mặt mặc dù không quá đẹp trai nhưng lại có mùi đàn ông, nhất là cặp mắt sáng rực kia. Từ Xuân Nhạn bực nhất là cặp mắt muốn nhìn xuyên thấu tâm căn này, muốn móc nó ra. Nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có vết gì sao? Triệu Quốc Đống nghiêng người nhìn Từ Xuân Nhạn. Người phụ nữ này rất biết ăn mặc, cô mặc bộ đồ làm việc rất bình thường nhưng trông khá quyến rũ. Đôi giày cao gót bên dưới càng làm tôn lên đôi chân thon dài tuyệt đẹp của cô. Mặt cậu không có vết gì cả nhưng có chữ. Từ Xuân Nhạn cười cười đầy quyến rũ, trong đôi mắt đỏ ửng lộ ra tình cảm. Chữ gì? Dê. Từ Xuân Nhạn nói. Chữ này vừa nói ra, cô cũng biết có chút khiêu khích, đây là quyến rũ đối phương phải không? Nếu như hắn thật sự không có ý với mình thì dù mình cởi hết quần áo cũng vô dụng. Mình chỉ là muốn thử xem hắn có phản ứng gì mà thôi. Phản ứng của Triệu Quốc Đống rất lạ, hắn chỉ thản nhiên nhìn cô mà nói. Có ai háo sắc được như tôi không? Nếu như vậy thì trên đời này đã bình yên rồi. Lời này của Triệu Quốc Đống làm Từ Xuân Nhạn phì cười, đồng thời có chút nuối tiếc. Cô chưa kịp có phản ứng thì tay Triệu Quốc Đống đã đưa tới. Khi cô vừa kêu lên thì hai tay hắn đã kéo cô lên đặt trên đùi hắn. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào cô. Hắn thậm chí có thể cảm nhận trái tim của mình đang đập rất nhanh, máu bị dồn nén. Từ Xuân Nhạn cũng nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống. Cô muốn nhìn rõ người dám ôm mình đặt lên đùi hắn. Ngực cô phập phồng vì khẩn trương đã đánh nát chút lý trí còn sót lại của Triệu Quốc Đống. Hai tay Triệu Quốc Đống bắt đầu vuốt ve eo thon nhỏ của cô. Vòng eo của cô không quá nhỏ như các cô gái mới lớn, nhưng dù qua làn áo bên ngoài thì hắn vẫn cảm thấy nó rất mịn màng. Cảm giác sảng khoái truyền tận tâm căn hắn. Váy của Từ Xuân Nhạn bị động tác đường đột của Triệu Quốc Đống mà kéo lên tận mông. Chiếc quần lót và quần tất bằng lụa lộ ra trước mắt hắn. Cởi mấy thứ này ra là hắn có thể xông thẳng vào động tiên. Không người đàn ông nào không ảo tưởng, nhưng lúc này không phải là cơ hội thích hợp. Triệu Quốc Đống cuối cùng chỉ khẽ vuốt ve Từ Xuân Nhạn một chút, sau đó đặt cô lại vị trí lúc trước. Triệu Quốc Đống cũng thấy mình rất vĩ đại, đồng thời cũng thấy bất ức. Một tia buồn bã trong mắt Từ Xuân Nhạn làm Triệu Quốc Đống cảm thấy mình dùng hết sức nhịn mà khiến đối phương buồn. Hắn có chút hối hận vì hành động vĩ đại này của mình. Nhạn tỷ, chị rất khó tưởng tượng sức hấp dẫn của chị lớn như thế nào trong mắt đàn ông. Cho nên em mặc dù căm hận hùng nhân quý nhưng cũng phải đồng tình với y thì không có người đàn ông nào không động lòng trước chị. Kẻ nhát gan chỉ có thể tự thỏa mãn trong lòng mình, kẻ to gan phải có đủ điều kiện thì không bỏ qua cho chị. Ví dụ như hùng nhân quý, chẳng qua em không thể cho ý cơ hội, vì tôi. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm mắt Từ Xuân Nhạn sáng lên. Cô như một thân cây bị mưa gió làm nghiêng ngả, bây giờ lại một lần nữa trở lại tươi tốt. Vì sao? Chị biết thì cần gì hỏi tôi nữa chứ? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Chị biết, tôi biết, hùng nhân quý biết, vậy là đủ rồi. Nụ cười trên mặt Từ Xuân Nhạn càng sáng hơn như cầu vồng sau mưa làm mắt Triệu Quốc Đống sáng rực lên. Đây là vưu vật trời sinh, không ai có thể không động lòng. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng phát hiện mình dần chìm vào giấc ngộng liêu trai. Đường Cẩn, Khổng Nguyệt, Hàn Đông, Đồng Mạn, Cổ Tiểu Âu, Từ Xuân Nhạn, tất cả đều quyến rũ, mỗi người có một nét riêng làm thú tính trong lòng Triệu Quốc Đống dâng lên. Không biết sao những ký ức này cứ đan xen vào làm cho Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Làm Triệu Quốc Đống không biết nên khóc hay nên cười, đó là ấn tượng sâu nhất với hắn là ở trong động Vân Thai khi nhìn thấy quần lót của Khổng Nguyệt và Hàn Đông, còn cả chiếc quần tất màu da của Từ Xuân Nhạn. Chương 23. Đây là lần đầu tiên Thái Chánh Dương mời Triệu Quốc Đống tới nhà mình. Triệu Quốc Đống hiểu rõ mình đã được đám người này tôn trọng, điều này khác với việc chỉ coi trọng chút tài hoa của hắn. Nhà Thái Chánh Dương nằm trong khu nhà của Cục Thuế ở gần Mai Giang phía đông thành phố An Đô. Vợ ý làm ở Cục Thuế. Cũng như các cơ quan có quyền lực khác, nhà của Cục Thuế rất đẹp. Trong sân trồng rất nhiều cây cổ thụ, những hòn giả sơn tạo quang cảnh nơi này khá đẹp. Xe Triệu Quốc Đống tiến vào không bị bảo vệ cửa ngăn lại. Dù sao hắn cũng đi xe cảnh sát. Triệu Quốc Đống không thấy xe của đám người Lưu Triệu Quốc ở trong sân. Hắn suy nghĩ một chút thì thấy cũng đúng. Cuộc gặp mặt cá nhân thì không nên rêu rao quá. Chẳng qua bản thân hắn lại không phải e ngại nhiều làm gì. Tiểu Triệu, cậu đúng là khó mời. Cậu tự nói đi, gọi cậu bao lần mà bây giờ mới tới. Thái Chánh Dương tự mình ra mở cửa cho Triệu Quốc Đống, xem ra y khá vui vẻ. Triệu Quốc Đống vào phòng khách và đánh giá một chút. Phòng khách nhà Thái Chánh Dương bố trí khác nhà Lưu Triệu Quốc. Nhà Lưu Triệu Quốc tỏ rõ khí thế của quân nhân. Vật dụng đơn giản và cổ điển khiến người ta vừa nhìn là biết xuất thân của Lưu Triệu Quốc là như thế nào. Nhưng trong nhà Lưu Triệu Quốc lại không hề có vẻ quân nhân gì cả, các đồ dùng gia đình khá hợp thời, đơn giản không kém phần ưu nhã. Triệu Quốc Đống đúng là không nhìn ra Thái Chánh Dương có trình độ thưởng thức như vậy. Mấy anh kia chưa tới sao Thái ca? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. Tôi hẹn bọn họ 10:30. Thái Chánh Dương ngồi xuống rồi nói. Cậu đến trước thì chúng ta nói chuyện. Cũng đúng, Thái ca. chuyện ở quốc lộ An Lam không vấn đề gì chứ?
Không vấn đề gì.
Tôi đã nói chuyện với công ty xây dựng Ando. Hơn 50 km đường trên địa phận Giang Khẩu do công ty này nhận đầu. Bọn họ cũng không có sức mà ăn hết, hầu hết là phân phối. Vì thế phân cho ai cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ cần các công ty kia dựa theo quy định nộp phí quản lý là được. Chuyện Triệu Quốc Đống nhờ thì Thái Chánh Dương khá để tâm. Mặc dù y không biết Triệu Quốc Đống có vai trò gì trong này, nhưng y tin Triệu Quốc Đống không phải là người thích nhúng tay làm mấy việc tham ô. Chỉ riêng cổ phiếu đợt trước nhờ Triệu Quốc Đống nói mà Lưu Triệu Quốc kiếm được 200 ngàn. Mà Triệu Quốc Đống là người đầu trọt thì kiếm được không ít. Thái Chánh Dương tin Triệu Quốc Đống khinh thường làm mấy trò kia. Vậy cảm ơn Thái ca. Giám đốc Dương Thiên Bồi của công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu là người rất được, năm nay bọn họ thay đổi cách kinh doanh, lấy chế độ nhận thầu mà tăng năng lực. Cho nên em muốn giúp anh ta một chút. Mặc dù chuyện này là đơn giản với Thái Chánh Dương, nhưng với một công ty xây dựng cấp huyện thì khá khó khăn. Cho nên Triệu Quốc Đống thấy mình cần giải thích một chút. Vụ án tập đoàn Trường Thành rất lớn, quốc gia có lẽ cần phải có biện pháp mạnh tay mới được. Thái Chánh Dương khá hứng thú vì nhạy cảm kinh người của Triệu Quốc Đống. Vì thế y cũng muốn trao đổi với Triệu Quốc Đống về chính sách sau đây của quốc gia. Đây có phải là một phương hướng không? Đây là một hướng đi, chẳng qua mặc dù là quốc gia ra tay nhưng cũng không có mấy hiệu quả. Chỉ cần dân chúng có dư tài chính, bản tính trục lợi của tư bản vẫn còn đất duy trì. Các công ty tư nhân khó có thể mượn tiền từ nhà nước nên cách kia vẫn không ngừng tồn tại. Triệu Quốc Đống cười nói tiếp. Tồn tại tức là hợp lý, nó sẽ không vì quốc gia quản lý nghiêm khắc mà biến mất. Bởi vì nó có đất để tồn tại. Hơn nữa mảnh đất này rất màu mỡ. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Nói như vậy là chuyện này còn xảy ra nữa ư? Thực ra doanh nghiệp tư nhân mở rộng không phải là không tốt. Quốc gia không phải đã chỉ rõ kinh tế tư nhân là sự bổ sung hiệu quả cho kinh tế xã hội chủ nghĩa sao? Như vậy thì nên cho bọn họ không gian phát triển, mà không phải để bọn họ không có không khí mà thở. Vấn đề nằm ở cách thu hút tài chính, cách này phải có một hệ thống tài chính thống nhất. Nếu tự phát thì sẽ là rất nguy hiểm khi quốc gia không thể khống chế được tài chính. Mà công ty tư nhân có đủ loại tồn tại. Có các công ty một lòng kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất và đóng góp nhiều cho xã hội. Nhưng cũng có các công ty mở ra để lừa người, lừa tiền của người cả tin. Còn có công ty mới đầu làm ăn nghiêm chỉnh nhưng bị tài chính quá lớn hấp dẫn thì mất lý trí mà mạo hiểm. Một khi mối nguy này bộc phát thì lợi ích quần chúng nhân dân sẽ tổn hại, còn phải cần chính quyền ra mặt xử lý tình hình. Đây là cái giá lớn đối với kinh tế và xã hội. Triệu Quốc Đống từ từ nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Thái Chánh Dương nghe đến ngây ngẩn. Trong lòng y rất kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy chấn động mạnh. Triệu Quốc Đống này như một chuyên gia kinh tế, một phen nói chuyện đã nói ra được ưu khuyết điểm của vấn đề. Thái Chánh Dương tự nhận mình tìm hiểu khá sâu về kinh tế, nhưng muốn cho y đưa ra quan điểm nhanh như vậy thì không thể. Có lý, xem ra trong thời gian ngắn khó có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Triệu Quốc Đống khá phục ánh mắt của Thái Chánh Dương, chuyện này trong thời gian ngắn không thể giải quyết, vài chục năm sau cũng không thể giải quyết hoàn toàn. Công ty tư nhân không thể có các điều kiện ưu đãi như công ty nhà nước. Vì thế việc cạnh tranh vốn, thu hút tài chính không lúc nào không diễn ra. Thái ca nói đúng. Chẳng qua khi kinh tế phát triển đến trình độ nhất định, khi quan điểm của xã hội với kinh tế tư nhân thay đổi về chất thì có lẽ vấn đề này sẽ được thay đổi. Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Tiểu Triệu, cậu thật sự tốt nghiệp trường cảnh sát sao? Không phải là tốt nghiệp học viện tài chính đó chứ? Thái Chánh Dương trêu một câu. Em là thiên tài, trên thông thiên văn, dưới hiểu địa lý, tung hoành thế giới. Triệu Quốc Đống ra vẻ kiêu căng mà nói. Cậu đó, nói như vậy mà không sợ sặc sao? Thái Chánh Dương cười mắng. Phía Bắc đã xảy ra chuyện, cậu biết không? Tháng tư này có vẻ không yên tĩnh. Rất bình thường, Trung Quốc từ từ biến thành pháp luật trị, bất cứ ai coi nhẹ pháp luật đều phải trả giá lớn. Nghĩ rằng mình là nhất nên có thể chống đối lại chính quyền, quá ngu. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Ừ, bây giờ có rất nhiều lời đồn, nhưng tôi nghĩ rằng chuyện này không thể thay đổi trào lưu. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Chính xác. Trào lưu lịch sử sao có thể thay đổi do một hai người. Triệu Quốc Đống cười nói. Thái ca, anh đừng lo mấy việc này làm gì. Chờ anh làm tới ủy viên Trung ương Đảng trở nên thì suy tính cũng không muộn. Ha ha, chú lại nói đều Thái ca này rồi. Đợi Lão Liêu và Lão Hùng tới thì chú cũng đả kích bọn họ một chút đi. Giọng nói hài hước của Triệu Quốc Đống làm Thái Chánh Dương có chút buồn bực. Người này đúng là không bình thường, có thể dùng lời này để trêu mình thì sợ các phó thị trưởng khác cũng không dám làm. Chương 24. Trêu chọc tôi và Lão Hùng gì thế hả? Liêu Đạo Nguyên không biết từ lúc nào đã đi vào. Nhìn hai người cười cười xấu xa như vậy thì biết ngay không phải việc gì tốt. Liêu ca lên chức phải không? Thái ca bảo em giúp anh tỉnh táo lại một chút, tránh cho anh hưng phấn quá độ. Triệu Quốc Đống gác chân lên rồi nói. Liêu Đạo Nguyên không ngờ người này dám nói như vậy trước mặt mình và Thái Chánh Dương. Mặc dù y rất thích không khí này nhưng lại thấy khó hiểu vì biểu hiện của Triệu Quốc Đống. Dù sao một cảnh sát nhỏ nhoi thì sao lại có được thái độ này với mình và Thái Chánh Dương? Hưng phấn quá độ. Liêu Đạo Nguyên hỏi lại một câu. Còn một vế sao không nói hết? Ồ, Lão Liêu có phải là xác định rồi không? Thái Chánh Dương kinh ngạc nói. Đi xuống đã quyết định, nhưng đi đâu thì chưa rõ. Liêu Đạo Nguyên ngồi xuống dựa lưng vào ghế rồi nói. Đi xuống chưa chắc đã tốt. Quen làm ở văn phòng rồi, bây giờ muốn tôi ngồi vào vị trí kia thì đúng là thấy hơi run. Liêu ca, thời thế mới lộ rõ bản sắc anh hùng. Sao lại sợ đầu sợ đuôi như vậy? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Bây giờ đúng là thời đại cục diện thay đổi nhanh, cũng là thời cơ tốt nhất để tạo công lập nghiệp. Làm như thế nào để dân chúng nơi đó yên ấm, làm như thế nào để dân chúng giàu có là trách nhiệm của anh. Làm ở văn phòng mặc dù dễ hơn nhưng đến khi anh già thì anh sẽ hối hận không thử cơ hội này. Liêu Đạo Nguyên nhìn Triệu Quốc Đống mà thấy rất khó hiểu. Triệu Quốc Đống khá bình tĩnh, hắn biết lời mình nói sẽ làm Liêu Đạo Nguyên khó hiểu, chẳng qua bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết tại sao hắn lại như vậy. Tiểu Triệu, có muốn ra khỏi ngành cảnh sát không? Một lúc sau Liêu Đạo Nguyên hỏi một câu. Ha ha, Liêu ca không phải muốn em đi theo cầm cặp cho anh đó chứ? Triệu Quốc Đống hỏi lại. Em thấy bây giờ mới có quan hệ tốt được với Liêu ca, Thái ca cũng như vậy. Nói thật Thái Chánh Dương cũng có suy nghĩ này nhưng ý cảm thấy Triệu Quốc Đống không có ý đó. Ừ, cậu đây là không biết thời thế. Lão Liêu không dễ mở miệng nói như vậy đâu. Thái Chánh Dương nói. Liêu ca có thể đi đâu vậy? Miên Châu hay là Tân Châu hay Kiến Dương? Triệu Quốc Đống đổi sang chuyện khác. Cậu thấy tôi đi đâu thì hợp hơn cả? Liêu Đạo Nguyên hỏi. Ba nơi có ưu thế khác nhau. Điều kiện trụ cột của thành phố Miên Châu rất tốt, mới đầu dễ đạt thành quả. Nhưng các huyện bên dưới của thành phố Miên Châu lại chậm phát triển, nếu muốn thay đổi tình hình thì trong thời gian ngắn rất khó. Thành phố Kiến Dương có trụ cột kinh tế kém, kinh tế các huyện phát triển khá đồng đều, mấy năm nay phát triển rất nhanh. Nhưng quyền lực cấp thành phố hơi kém, muốn tập trung các quận, huyện lại thì không dễ. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Liễu Đạo Nguyên có chút ngạc nhiên. Nghe ý của Triệu Quốc Đống thì có vẻ hai nơi này không thích hợp với ý, nhưng hai nơi này tại tỉnh An Nguyên chỉ kém mỗi thành phố An Đô, mà Tân Châu mới chỉ là một thị xã, chưa phải là thành phố. Thị xã Tân Châu có điều kiện kém hơn nhưng tài nguyên phong phú, lại có ưu thế là ba con sông chạy qua lại ở tận phía nam nên sức khống chế của tỉnh kém đi. Em cho rằng Liễu ca nếu thật sự phải xuống cơ sở làm vài năm thì tốt nhất chọn thị xã Tân Châu. Khởi đầu thấp, khống chế yếu thì thích hợp anh tạo sự nghiệp hơn. Liêu Đạo Nguyên đúng là mở rộng tầm mắt với Triệu Quốc Đống. Có thể nói ra ưu khuyết điểm của ba nơi không khó, có thể nói được như Triệu Quốc Đống lại không dễ. Nhất là từ tin tức y được điều xuống là bí thư thị ủy một nơi lại đoán chỉ có thể đến một trong ba nơi kia thì không hề đơn giản. Lần này trên tỉnh có thể điều chỉnh cán bộ rất mạnh. Y cùng phó trưởng ban thư ký, phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy được chọn làm bí thư của vài thành phố, thị xã quan trọng. Trong đó thành phố Miên Châu là nơi tranh đoạt mạnh nhất. Y mặc dù có bí thư Dương ủng hộ nhưng chưa chắc đã thắng trong cuộc tranh đoạt này. Nếu mình mà chủ động nhận tới thị xã Tân Châu thì không vấn đề gì. Liêu Đạo Nguyên đang suy nghĩ thì Hùng Chính Lâm từ ngoài đã nói vọng vào. Lão Liêu lần nào cũng đến muộn nhất. Đấy là mới chuyển ngành đó, không bằng mấy người sớm rời khỏi quân đội như chúng ta. Ai nói tôi chưa tới? Tôi chỉ là xem ông là cán bộ ủy ban kỷ luật đến muộn như thế nào mà thôi. Liêu Triệu Quốc nói. Khách đến đông đủ, cuộc nói chuyện cũng sôi nổi hơn. Liêu Đạo Nguyên đi đến đâu thì chưa được quyết định, nhưng điểm đi tới của Hùng Chính Lâm đã được xác định làm phó bí thư thông thành, phụ trách công tác tổ chức. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã nói chuyện với Hùng Chính Lâm, nói y chọn thời gian đến thông thành báo danh. Hùng ca, bước tiếp theo của anh rất được. Triệu Quốc Đống cũng vui thay cho Hùng Chính Lâm. Hùng Chính Lâm bình thường mặc dù ít lời, mặt luôn nghiêm túc nhưng qua mấy lần tiếp xúc thì Triệu Quốc Đống thấy người này khác cán bộ ủy ban kỷ luật bình thường, rất quen về kinh tế. Triệu Quốc Đống phát hiện ba người bạn của Lưu Triệu Quốc không ai là đơn giản. Hắn nghĩ có lẽ cũng có nhiều người vốn là bạn thân của bọn họ nhưng dần bị loại ra. Gì mà cũng được. Đẩy tôi tới thông thành, sau này về An Đô phải ngồi xe hơn 10 tiếng. Hùng Chính Lâm nói. Ngày sau tôi ở núi đến già, vào thành phố An Đô có lẽ còn phải xin xác nhận. Thông thành ở phía đông bắc tỉnh An Nguyên, giống với Thiên Châu ở phía nam, đây là vùng nghèo nổi tiếng của tỉnh An Nguyên. Hai nơi này cùng với Ninh Lăng vẫn là ba nơi đứng cuối trong bảng kinh tế tỉnh An Nguyên. Ừ, ông có lẽ phải làm giấy chứng nhận mới được vào. mặt như ông vào Ando sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng tới hoàn cảnh đầu tư của Ando. Lưu Triệu Quốc không khách khí mà trêu Hùng Chính Lâm. Lưu Triệu Quốc, ông đây là làm nhục tôi, mau thu lại mấy lời này. Hùng Chính Lâm giả vờ tức giận. Cút, mau cút về thông thành của ông đi. Nói xong câu này, Lưu Triệu Quốc thở dài nói. Lão Hùng, ông đi thì sợ ít khi về được. Tôi vừa về thì định có nhiều thời gian chơi với bạn bè, ai ngờ các ông lại đi. Ông không thể nói lời làm người ta vui được sao, giống như tôi một đi không quay lại vậy. Bây giờ đường từ Thông Thành đến Ando hơi xấu, nhưng theo tôi đoán đó chỉ là tạm thời. Nếu tỉnh muốn giải quyết vấn đề ở Thông Thành, Thiên Châu và Ninh Lăng thì vấn đề giao thông là quan trọng nhất. Phải xem tỉnh ủy có quyết tâm không. Triệu Quốc Đống nhìn Hùng Chính Lâm, có thể nói câu này đã chứng minh trình độ của Hùng Chính Lâm. Mặc dù Hùng Chính Lâm không phụ trách công tác kinh tế của Thông Thành, nhưng là lãnh đạo cấp thành phố thì y cũng có ánh mắt rất sắc bén, nhất định sẽ có tác dụng ảnh hưởng đến tình hình giao thông của Thông Thành. Chương 25. Lần này tỉnh ủy điều chỉnh mạnh như vậy là muốn thay đổi toàn bộ bộ máy cán bộ lãnh đạo các thành phố, chuẩn bị cho việc phát triển kinh tế sau này. Một loạt cán bộ lão thành xuống, các cán bộ trẻ tuổi lên vị trí lãnh đạo. Cán bộ là quan trọng nhất trong sự phát triển, cán bộ một khu vực có tố chất cao hay thấp, tư tưởng xa hay không, tác phong kiên định hay không, có dám can đảm phá vỡ tư tưởng cũ mà tham dò thứ mới không thì có tác dụng quyết định đến sự phát triển kinh tế của khu vực đó. Mấy năm nay thành phố Kiến Dương phát triển nhanh như vậy là do có quan hệ lớn đối với Chủ tịch tỉnh Trương. Chủ tịch tỉnh Trương mà Liễu Đạo Nguyên nói bây giờ đang là thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Trương Nghiễm Lan. Thành phố Kiến Dương có thể từ một thành phố bậc trung phát triển nhanh như vậy chủ yếu là do Trương Nghiễm Lan được điều từ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tỉnh ủy tới. Trương Nghiễm Lan đưa ra chủ trương nuôi cá khiến kinh tế các huyện thành phố Kiến Dương phát triển mạnh. Thành phố Kiến Dương liền vượt qua hai thành phố Vinh Sơn cùng Lô Hóa, bắt đầu có dấu hiệu vượt qua thành phố Miên Châu. Mà lúc ấy thị trưởng Mạnh Thừa Bình đã được thăng chức thành bí thư thị ủy sau khi Trương Nghiễm Lan rời đi. Bây giờ người này đã sang tỉnh bên làm thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo. Thành phố Kiến Dương cũng là điểm sáng có cán bộ ra ngoài công tác nhiều nhất. Lời của Liễu Đạo Nguyên đúng là làm người ta phải suy nghĩ. Trương Nghiễm Lan có quan hệ không tốt với Dương Tử Minh. Liễu Đạo Nguyên lại là người của Dương Tử Minh, như vậy xem ra có vẻ Dương Tử Minh và Trương Nghiễm Lan bắt đầu cải thiện quan hệ. Ha ha, lão Liêu nói như vậy đúng là có giọng của bí thư rồi đó. Thái Chánh Dương suy nghĩ một chút rồi không nói ở chuyện này mà chuyển đề tài. Ừ, tôi cũng cảm thấy lời này của lão Liêu có vẻ như của trưởng ban tổ chức cán bộ. Hùng Chính Lâm cười nói. Tây đổ chim muông bay, đúng là tôi vừa về thì các ông lại đi, điềm báo này không tốt mấy. Lưu Triệu Quốc có chút nuối tiếc mà nói. Liêu Đạo Nguyên rời đi làm cho y thiếu một người ở trên tỉnh, sau đây y nếu muốn tiến thêm bước nữa cũng khó khăn hơn. Dù Dương Tử Minh đồng ý giúp nhưng thực hiện phải có người giúp mới được. Cây nào đồ hả? Ví dụ của ông không đúng rồi. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Huống hồ hai lão kia đều tiến lên mà. Thái Chánh Dương cười mắng. Chúng ta phải cố gắng mới được. Cách mạng thành công, mấy ông anh vẫn cần cố gắng. Triệu Quốc Đống cười nói. Ừ, Tiểu Triệu, cậu không định đổi hoàn cảnh sao? Hệ thống công an là chuyên môn của cậu nhưng cũng nên nhảy ra ngoài mà. Như vậy cậu mới thấy trời đất bên ngoài càng rộng lớn hơn. Cậu nghĩ đến không? Nếu cậu cứ phát triển như thế này thì chỉ sợ đến 40 tuổi cậu cũng khó có thể bằng Triệu Quốc. Thái Chánh Dương nói. Đã nghĩ đến nhưng em thấy mình nên làm ở cơ sở một thời gian, rèn luyện cũng tốt mà. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Có lẽ chờ khi nào mấy ông anh đứng vững thì em tìm tới xin việc thì sao? Ha ha, bên lão Liêu và Lao Thái thì chú cứ để ý, nhưng chỗ tôi quá hẻo lánh, chú đến đó quá đáng tiếc. Hùng Chính Lâm thật lòng nói. Triệu Quốc Đống thực ra Triệu Quốc Đống cũng động tâm vì lời đề nghị của Thái Chánh Dương. Nhưng Triệu Quốc Đống nghĩ mình còn trẻ, rèn luyện ở cơ sở cũng tốt. Hơn nữa bây giờ hắn đang ở giai đoạn tích lũy, nếu bước vào một nơi khác thì mất nhiều tâm trí hơn. Đã làm phải làm tốt, nếu không sẽ không làm. Bây giờ đồn công an đã đi vào quỹ đạo, trong đồn công an cũng khá đoàn kết. Có thể nói hắn bây giờ rất nhàn hạ để dành thời gian và tâm trí nghĩ về thị trường chứng khoán nửa năm tới. Ha ha. Cảm ơn mấy ông anh rút. Triệu Quốc Đống cười cười túi người cảm ơn. Bữa ăn khá sôi nổi, đề tài cũng rất rộng. Chẳng qua rất nhanh nhắc đến việc Lưu Triệu Quốc kiếm được hơn 200 ngàn. Mặc dù mọi người có điều kiện kinh tế khá tốt nhưng cũng muốn kiếm tiền một cách hợp pháp. Lưu Triệu Quốc được như vậy đúng là làm người ta hâm mộ. Nhất là Hùng Chính Lâm không khỏi thở dài vì khi ấy mình không quyết tâm thử một phen. Hùng ca đừng như vậy, cơ hội lúc nào cũng có. Chợ cổ phiếu mặc dù đã không còn nhưng thị trường chứng khoán Thượng Hải cùng Thâm Quyến không phải vẫn còn ư? Vẫn có cơ hội. Triệu Quốc Đống vừa gắp đồ ăn vừa nói. Tiểu Triệu, thị trường chứng khoán Thượng Hải cùng Thâm Quyến không thể so sánh với chợ cổ phiếu ở Ando. Đó là thị trường chứng khoán do quốc gia quản lý, nhiều công ty niêm yết như vậy thì nếu muốn nắm được quy luật trong đó là không dễ. Hùng Chính Lâm cũng nghiên cứu thị trường chứng khoán nên nói được như vậy. Tất nhiên rồi, nhưng không có nghĩa không có cơ hội. Triệu Quốc Đống ra vẻ chuyên gia trong ngành. Nếu như không có sóng cổ phiếu ở Miếu Ngưu Vương, Triệu Quốc Đống cũng không dám xác định giấc mơ của mình là thật hay không. Nhưng chợ cổ phiếu đó đã sụp theo suy đoán của hắn, như vậy thị trường chứng khoán Thượng Hải có phải cũng đúng như hắn mơ? Triệu Quốc Đống đoán là có, chỉ cần không có chuyện lớn xảy ra thì cơ hội kia sẽ diễn ra đúng kỳ hạn. Mà hắn sẽ là người kiếm được chút lợi từ vấn đề này. Ồ, chú tự tin như vậy sao tiểu Triệu? Hùng Chính Lâm nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống mong nhìn ra gì đó. Hùng ca, đừng nhìn em như vậy. Tin em thì anh theo em, không tin thì anh đứng ngoài xem. Triệu Quốc Đống cười nói. Chẳng qua không có thuốc hối hận đâu, nguy hiểm và cơ hội ngang nhau. Tiểu Triệu, ý chú là năm nay thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến còn có biến động lớn ư? Hùng Chính Lâm trầm ngâm một chút rồi nói. Chỉ bằng câu này thì Triệu Quốc Đống đã khẳng định Hùng Chính Lâm nghiên cứu sâu về thị trường chứng khoán. Chẳng qua thị trường chứng khoán Trung Quốc không có tính chất, các chuyên gia kinh tế đều há hốc mồm vì thị trường chứng khoán Trung Quốc. Có lẽ bọn họ chính là người làm loạn thị trường, đó chỉ là hiện tượng giả mà thôi. Ai cũng không thể xác định thị trường chứng khoán ngày mai sẽ như thế nào. Ngoài Triệu Quốc Đống là người mơ thấy trước, nhưng điều kiện quyết định là không có việc gì quá lớn thay đổi lịch sử. Bí mật, Phật nói không thể nói. Hùng ca nếu có hứng thú thì lúc đó em nói với anh. Triệu Quốc Đống ra vẻ thần bí mà nói. Lao Liễu, Lao Thái, các ông có tin lời tiểu Triệu nói không? Hùng Chính Lâm nhìn hai người kia. Liêu Đạo Nguyên chỉ lo gấp đồ ăn, Thái Chánh Dương cười cười không nói làm Hùng Chính Lâm rất buồn bực. Nhưng lúc này Lưu Triệu Quốc lại nói. Lấy số tiền mình có thể chấp nhận ra chơi thì được mà, chẳng qua đừng học cách đánh tất tay như tôi. Hùng Chính Lâm giật mình, thì ra mấy tên này cũng sớm muốn thử, chỉ có mình không tin lắm nên mới hỏi như vậy. Tiểu Triệu, quan hệ giữa chú và Chu Tinh Văn là như thế nào? Ăn cơm xong, Lưu Triệu Quốc hỏi. Phó trưởng phòng Chu. Cũng được ạ, sao vậy anh? Triệu Quốc Đống lập tức chú ý. Loan Trinh Viễn sẽ đi, Chu Tinh Văn có thể lên. Lưu Triệu Quốc thản nhiên nói. Cũng được là được rồi. Vậy còn Ngưu Tử Kiến? Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Chu Tinh Văn mặc dù cũng đánh giá cao hắn, nhưng rõ ràng hắn lên trước nhà do làm việc, thậm chí làm việc còn phản đối Chu Tinh Văn kịch liệt. Mặc dù chuyện cuối cùng đã được xác định nhưng Chu Tinh Văn có ý kiến hay không khó có thể xác định. Huyện ủy có bố trí khác. Đậu Trung Khải có thể đợi một thời gian nữa sẽ lên. Lưu Triệu Quốc nói. Đậu Trung Khải đây là đi thông với Tạ Kỳ Tường, huyện ủy Giang Khẩu cũng không phản đối. Vậy còn phó trưởng phòng Hà? Triệu Quốc Đống cảm thấy có chút không ổn. Hà Phượng Tường ư? Y thiếu kinh nghiệm, mặc dù Loan Trinh Viễn đề cử y với huyện ủy nhưng không được chấp nhận. Lưu Triệu Quốc nói. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi. Xem ra bộ máy công an huyện Giang Khẩu sẽ thay đổi mạnh. Bảo sao đầu năm Loan Trinh Viễn lại điều chỉnh nhân sự mạnh như vậy? Chẳng qua sau khi Chu Tinh Văn nhận chức có thể đồng ý với Loan Trinh Viễn hay không thì khó mà nói. Cũng giống Loan Trinh Viễn, Chu Tinh Văn là người rất mạnh. Từ An Đô về, Triệu Quốc Đống có chút không vui. Một hoàn cảnh khá ổn định và thuận lợi rất có thể bị công an huyện liên lụy. Nhưng từ giọng của Lưu Triệu Quốc thì hắn mơ hồ hiểu vài điều, đó là cục trưởng cục công an thành phố bây giờ đang không ngừng dọn đường cho người của mình. Mà Lưu Triệu Quốc chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Vấn đề nằm ở chỗ Chu Tinh Văn lên chức sẽ ảnh hưởng gì tới hắn không? Triệu Quốc Đống tự nhận công tác trong 2 tháng qua của hắn khá hiệu quả. Trang bị của đồn công an được cải thiện, quan hệ tốt với các xã, thị trấn xung quanh, số vụ án cũng giảm so với cùng kỳ năm trước. Quan hệ với bên đảng ủy khu cũng khá tốt, phó bí thư phụ trách công tác là Cao Dương có vẻ sắp thành bạn tốt của hắn. Mà bí thư Khương cũng hài lòng với việc xử lý vụ của Kính Hải. Nhưng Triệu Quốc Đống không biết thay đổi sẽ như thế nào nếu Loan Trinh Viễn được điều đu. Chương 26. Ánh mắt lạnh như băng của Triệu Quốc Đống làm mọi người run lên. Khi mấy người đánh bạc lấy tiền trên người ra nộp và ghi lại thì hai đội viên dự bị cũng lặng lẽ lấy tiền mình vừa cầm để lên bàn. Vương Trung Quang cậu đếm, Hạ Nguyên Quốc cậu đăng ký. Lô Tiểu Dũng kiểm tra xung quanh một lần xem còn tiền giấu ở đâu không. Sau khi đăng ký xong thì bảo bọn họ ký tên vào và đưa về đồn. Cách làm thành thục này của Triệu Quốc Đống làm đám đội viên dự bị không dám có suy nghĩ khác trong đầu, đều ngoan ngoãn dựa theo lời Triệu Quốc Đống nói mà làm. Bị Trí Kiên, cậu bảo chủ quán nước thu dọn đồ đạc, đóng cửa lại rồi mang về điều tra. Sau khi xử lý xong, Triệu Quốc Đống đứng dậy nói. Những người khác thì cũng đưa hết về đồn. Sau khi mang về đồn thì mọi việc đơn giản hơn. Đám đội viên dự bị đã quen với việc viết tài liệu các vụ đánh bạc, thậm chí không cần Triệu Quốc Đống tự mình ra tay cũng là một thỏa. Triệu Quốc Đống chỉ là đi vào văn phòng kiểm tra tài liệu. Hắn cũng từ chối đám đánh bạc mời thuốc. Xử lý đến 3 giờ đêm mới xong. Con bạc đều bị bắt vào một phòng mà thẩm vấn, sau khi thẩm vấn xong thì không khí mới tốt hơn một chút. Ai cũng biết đây chẳng qua chỉ là vụ án dân sự bình thường. Mấy con bạc này hầu hết đều đã bị bắt vài lần, chuyện này đã rõ ràng, không có gì phải chối cãi. Dù sao cũng chỉ phạt tiền mà thôi, cũng không quá mất mặt. Chẳng qua đám con bạc lại rất tò mò về Triệu Quốc Đống. Bị ca, cảnh sát vừa nãy là ai thế? Lỗ Lao Đại, anh biết lợi hại rồi hả? Bị Chí Kiên lạnh nhạt nói. Lần trước anh chạy nhanh lắm mà, lần này sao không chạy đi? Đừng nói nữa, tay tôi bây giờ vẫn còn đau này. Tay tên kia như kìm sắt vậy, chỉ đưa lên mà làm người tôi như muốn vỡ ra thành vài mảnh. Lỗ Lao Đại lúc này vẫn còn sợ mà nói. Anh ta từ đâu ra thế, sao từ trước đến giờ vẫn chưa thấy? Cảnh sát Triệu tuần trước mới điều về, là người từ đội cảnh sát hình sự đó. Tôi khuyên mấy anh ngồi im đi, đừng có chọc cảnh sát Triệu. Bị Chí Kiên ngồi hút thuốc mà các con bạc đưa cho. Đám bán thịt lợn và chủ lò gạch thì hút thuốc kém nhất cũng là trà hoa, phỉ thúy. Bao thuốc giáp tú của hắn gần hết thì bây giờ đã nhét được hơn phân nửa, hai cũng nhét hai điếu thuốc. Ít nhất cả ngày mai y không mất tiền mua thuốc. Biết Trịnh Nhị lại xã đại quan khẩu không? Dám đấu với Triệu ca liền bị Triệu ca đánh cho lăn lộn dưới đất, bây giờ nổi tiếng cả xã. Bị Chí Kiên thở một làn khói rồi nói. Hả? Là cảnh sát Triệu ư? Tôi nghe người xã đại quan khẩu nói bây giờ Trịnh Nhị lại không còn mặt mũi ra ngoài. Hắn coi như bị người xử thảm rồi, ai còn nể mặt hắn chứ? Nghe nói vợ của hắn còn phải chủ động đi nộp thuế nông nghiệp 2 năm, tôi vốn không tin. Lỗ Lao Đại há hốc mồm rồi lớn tiếng nói. Bảo sao lại lợi hại như vậy? Chỉ một chiêu đã đánh tôi bay ra xa, tôi nặng gần 100 cân mà. Bị ca, các anh sao biết chúng tôi đánh bài thế? Một con bạc khác rất khó hiểu hỏi. Nói nhảm, nghĩ chúng tôi không có ánh mắt sao? Các anh chỉ cần vẫy đuôi là chúng tôi biết các anh làm gì. Các anh đúng là mãi không đổi, một ngày nào đó phải vào ngồi tù tầm nửa tháng mới hiểu ra. Ha ha, bị ca, tôi không có việc gì làm, chẳng lẽ mỗi ngày đều về nhà nhà ôm vợ mà ngủ, phải kiếm trò gì giải trí chứ? Được rồi, bây giờ đồn công an Giang Miếu xuất hiện một nhân vật như vậy, chúng tôi về sau đến xã Trúc Liên đánh bài, các anh cũng không quản được mà. Khi đám con bạc đang bàn tán về Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống cũng ngồi đó nghe Vương Trung Quang báo cáo. Liêu Sương Thịnh đã đi nghỉ, chuyện này được giao cho Triệu Quốc Đống xử lý. Triệu ca, đã tính kỹ thì tổng cộng thu được 9.382 tệ tiền đánh bạc. Vương Trung Quang liếm liếm môi khô khốc. Mắt y sáng rực lên dưới ánh đèn lộ rõ vẻ hưng phấn. Nhiều như vậy ư? Triệu Quốc Đống có chút giật mình mà ngồi dậy nói. Đã đếm kỹ chưa? Không có vấn đề gì, đúng là hơi nhiều. Chẳng qua bọn họ chơi to, có 7 người trai bình quân thì chỉ khoảng 1.000 một người. Trong túi hồ sơ mà Vương Trung Quang cầm tới có một tập tiền. Ừ, trước đây các vụ này thì anh xử lý ra sao? Cái này phải do Triệu ca. Bình thường đều là phạt tiền, bọn họ đều đánh bạc quen rồi, trong nhà cũng có tiền nên phạt mấy trăm hay 1.000 đều không vấn đề gì. Hơn nữa bọn họ đều có quan hệ nên cũng không sợ gì. Vương Trung Quang làm đội viên dự bị vài năm nên biết rõ tình hình. Triệu Quốc Đống cũng hiểu thị trấn Giang Miếu lớn như vậy, ai chẳng có bà con họ hàng. Bây giờ bị bắt thì kiểu gì chẳng có người đến xin sỏ. Mà cảnh sát phá án đối với mấy vụ này thì chỉ có thể dựa theo ý của lãnh đạo đồn công an mà giảm đi một chút. Dù sao cũng không phải vấn đề vi phạm nguyên tắc gì mà, cũng đều nằm trong phạm vi xử phạt để đảm bảo an ninh trật tự. Ừ, vậy anh thay tôi tuyên bố chính sách, căn cứ tình hình mà phạt từ 500 đến 800 tệ. Tiền thu được nhiều nên phải phạt nhiều. Triệu Quốc Đống che miệng ngáp rồi nhìn đồng hồ mà nói. Tôi đi ngủ đây. Sáng mai khi sếp Khâu tới thì tôi sẽ báo cáo. Xem sếp Khâu có ý kiến gì không? Ừ, cậu bảo mấy anh em trông người cho kỹ, tiền cậu cứ tạm giữ, mai chị Tiết tới thì anh đưa cho chị ấy. Ha ha, Triệu ca yên tâm, ở đây cứ giao cho tôi. Các anh em đang rất thoải mái. Triệu Quốc Đống vô ngực rồi nói. Khâu Nguyên Phong vừa đến đồn chưa lên lầu thì nghe thấy đội viên dự bị ở văn phòng gọi. Sếp Khâu, có điện. Ai thế? Bí thư Tạ ở đảng ủy khu. Ừ, biết rồi. Khâu Nguyên Phong có chút khó hiểu, mới sáng như vậy mà phó bí thư đảng ủy khu đã gọi tới, có việc gì gấp sao? Nghe điện, Khâu Nguyên Phong chỉ nghe thấy tiếng khàn khàn do uống rượu và hút thuốc nhiều của Tạ Cửu Tùng. Lao Khâu, giúp tôi một chút. Bí thư Tạ sao lại khách khí như vậy? Có chuyện gì thì cứ việc nói. Mình đối phương chỉ là phó bí thư phụ trách kinh tế, nhưng nghe đồn bí thư đảng ủy khu Khương sẽ được điều lên đảng ủy công an huyện làm phó bí thư thường trực. Tạ Cửu Tùng rất có khả năng tiếp nhận chức bí thư, Khâu Nguyên Phong cũng muốn giữ quan hệ tốt với đối phương, hơn nữa người này cũng có tiếng nói trên huyện. Em họ tôi tối qua đánh bạc bị đồn công an của anh bắt. Tôi vốn không muốn hỏi nhưng bà vợ mới sáng ra mà cứ nói mãi, anh xem có nên bảo người trong đồn bỏ qua cho cậu ta không? Về tôi sẽ dạy cậu ta. Có chuyện này ư? Tối qua tôi không trực, vừa đến đồn xong nên không rõ tình hình. Chẳng qua nếu là đánh bạc thì cứ làm theo lời bí thư. Ha ha, vậy cảm ơn, hôm nào tôi mời anh uống rượu. Ha ha, tiểu lượng của bí thư Tạ thì tôi xin thua. Chẳng qua chỉ cần bí thư Tạ gọi thì tôi nhất định đến. Khâu Nguyên Phong liền đồng ý. Được, cứ quyết định như vậy đi, tôi nhờ cậu. Khâu Nguyên Phong có chút khó hiểu đi đến phòng trực ban. Lão Liêu đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt thì bình thường ít tham gia mấy chuyện này. Tối qua Liêu Sương Thịnh trực ban, sao y lại đột nhiên có hứng thú vậy? Chương 27. Không ai ngờ bộ máy công an huyện điều chỉnh nhanh như vậy. Ngay khi Triệu Quốc Đống đang cân nhắc làm như thế nào tăng cường quan hệ với Chu Tinh Văn thì Loan Trinh Viễn đã lặng lẽ rời đi. Loan Trinh Viễn điều đến quận Long Đàm làm thường vụ, bí thư đảng ủy công an huyện kiêm trưởng phòng công an. Điều này chính là lên chức. Kinh tế quận Long Đàm khá bình thường nhưng lại là cấp quận, hơn nữa còn lên một bậc. Đến tuổi của Loan Trinh Viễn mà có thể lên một bậc thì đã là đáng quý. Loan Trinh Viễn đi lưu lại vị trí không phải như mọi người suy đoán là do Ngưu Tử Kiến nhận, mà do phó trưởng phòng Chu Tinh Văn trực tiếp lên làm trưởng phòng. Điều này làm mọi người rất giật mình. Nhưng dù sao Chu Tinh Văn cũng đã làm phó trưởng phòng được 5-6 năm. Do phó bí thư huyện ủy Vương Đức Hòa, chủ nhiệm phòng chính trị cục công an thành phố Tiền Khắc Phượng cùng trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Quách Chiêm Xuân chủ trì, các cán bộ công an huyện thấy Chu Tinh Văn nhận chức. Triệu Quốc Đống từ bên dưới có thể ngửi được một tia không tốt từ Chu Tinh Văn. Gần tuần sau tòa án huyện điều chỉnh nhân sự, Ngưu Tử Kiến được điều sang Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc huyện kiêm chánh án tòa án. Mà Đậu Trung Khải lại được đề bạt lên làm ủy viên đảng ủy cục công an huyện Giang Khẩu. Những thứ trong mơ có chút thay đổi làm Triệu Quốc Đống khó hiểu. Trước đó tất cả đều nằm trong phạm vi giấc mơ của hắn. Hàn Đông và Khổng Nguyệt có va chạm với hắn là do hắn cố gắng thay đổi. Nhưng lần này bộ máy công an huyện thay đổi không phải do hắn. Chẳng qua hắn suy nghĩ một chút về việc Lưu Triệu Quốc không lý do bước vào cuộc sống của hắn cũng là điều hắn không thể thay đổi. Điều này cũng có nghĩa cuộc sống của hắn nhất định không hoàn toàn giống như trong mơ. Dù sao hắn cũng đang đi con đường khác. Con đường mình đang đi tạm thời hoặc không thể ảnh hưởng xa hơn. Hiệu ứng kia sớm muộn sẽ xảy ra nhưng cánh của nó có lẽ vẫn còn hơn non. Tít tít. Tiếng máy nhắn tin đánh thức Triệu Quốc Đống quay về thực tế. Khi gọi lại, Triệu Quốc Đống cảm thấy suy đoán của mình có lẽ sớm thành sự thật. Sếp Chu có lẽ sẽ điều động cậu. Quốc Đống, cậu phải chuẩn bị về tư tưởng. Khâu Nguyên Phong ngồi trên ghế mà hút thuốc. Tại sao? Nói câu này mà Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Từ hai lần mời Chu Tinh Văn mà bị từ chối thì Triệu Quốc Đống đã sớm đoán được ngày này. Nhưng hắn không ngờ lại tới nhanh như vậy. Tại sao ư? Quốc Đống, mọi chuyện cần có lý do sao? Khâu Nguyên Phong cười cười đầy ẩn ý mà nói. Nếu cần lý do thì đó chính là công tác cần. Công tác cần. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng mà suy nghĩ ý của câu này. Khâu Nguyên Phong nhất định đã tạo được quan hệ với Chu Tinh Văn, nếu không không thể biết tin này. Loan Trinh Viễn mới đi không đầy nửa tháng mà Khâu Nguyên Phong đã thành thân tín của Chu Tinh Văn. Để tôi đi đâu vậy sếp? Triệu Quốc Đống điều chỉnh lại tâm trạng. Nói thật một phó trưởng đồn là quá nhỏ nhoi, ban tổ chức cán bộ cũng không ghi vào danh sách điều chỉnh. Nếu không phải vì bãi cắt và nhà máy gạch thì hắn cũng không ngại theo ý của mấy người Liêu Đạo Nguyên, Thái Chánh Dương. Không rõ nhưng hôm trước khi ăn với sếp Chu thì Vương Quý Nhân cũng có mặt. Xem ra sếp Chu muốn hắn thay vị trí của cậu. Khâu Nguyên Phong nói. Quốc Đống, tôi chỉ có thể nói như vậy, có lẽ hai ngày nữa đảng ủy công an huyện sẽ nghiên cứu việc thay đổi nhân sự, cậu tự thu xếp. Ra khỏi văn phòng Khâu Nguyên Phong, Triệu Quốc Đống có chút khó xử. Xem ra Vương Quý Nhân muốn được điều tới đồn công an Giang Miếu. Có phó bí thư huyện ủy làm chỗ dựa cơ mà. Mình nên làm gì? Tìm Lưu Triệu Quốc. Triệu Quốc Đống biết nếu Lưu Triệu Quốc có nói với Chu Tinh Văn tạm thời có thể không động hắn, nhưng sau này triển khai công việc sẽ không dễ. Mà chuyện như vậy Triệu Quốc Đống không muốn làm phiền Lưu Triệu Quốc. Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương không thể nào nói chuyện với Chu Tinh Văn. Muốn gọi cũng phải là cho Lô Vệ Hồng. Bảo Thái Chánh Dương nói chuyện với bí thư huyện ủy vì việc nhỏ này thì có phải hơi quá không? Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy không thích hợp, huống chi hắn cũng không muốn Thái Chánh Dương coi nhẹ mình. Quan hệ này phải lúc quan trọng nhất mới dùng. Bưu ca à, đang ở đâu thế? Triệu Quốc Đống tìm nửa ngày mới ra tờ danh thiếp kia. Chẳng qua danh thiếp này đã lỗi thời, ít nhất số điện thoại di động của Khanh Liệt Bưu không viết trên đó. Quốc Đống à, anh đang ở Ando. sao hôm nay lại nhớ đến anh thế? Khanh Liệt bĩu nghiêng người sang bên, cả chiếc chăn lộ ra, một cô gái cởi trần chuồng đang ngủ rất ngon, mái tóc che nửa khuôn mặt. Bờ bô mông tròn lẳn lộ ra trước mặt Khanh Liệt bĩu. Khanh Liệt bĩu đứng lên vén cửa sổ nhìn ra ngoài. Ha ha, bĩu ca, em không nói dối làm gì. Sếp Chu là lãnh đạo nên em muốn mời dùng nữa, cũng coi như chúc mừng sếp Chu. Triệu Quốc Đống nói. Ừ, cũng nên như vậy, chú có bố trí gì không? Khanh Liệt bĩu ngồi xuống giường, cô gái trên giường đã ngủ ngon, có lẽ là mệt nên mặc dù Khanh Liệt bĩu đặt lên ngực nhưng không có phản ứng mấy. Em định mời sếp Chu ăn ở Ando. Bĩu ca, anh quen ở Ando, anh thấy chỗ nào thì thích hợp? Triệu Quốc Đống hỏi. Ando thì cũng được đó, chọn chỗ nào cũng được. Khanh Liệt bĩu đưa tay vuốt vuốt núm vú của cô gái làm cô gái đau đến tỉnh lại. Anh thấy khách sạn Gia Hòa thế nào? Triệu Quốc Đống có chút ấn tượng về khách sạn này, lần đầu hắn cùng Lưu Triệu Quốc đi gặp đám người Liêu Đạo Nguyên cũng là ở đó. Nhà hàng Gia Hòa. Khanh Liệt bĩu có vẻ không biết mấy về nhà hàng này. Vâng, bên cạnh sông Thanh Hóa. Triệu Quốc Đống cảm thấy nơi ấy cũng được. Ha ha, bĩu ca, không giấu gì anh, ở thành phố Ando thì em mới ăn ở đó. Được rồi, cấp bậc đừng kém quá là được. Bên chỗ sếp Chu thì anh gọi hay chú gọi? Khanh Liệt bĩu một bên sờ sờ vào cơ thể cô gái, một bên hỏi. Ha ha, vậy làm phiền bĩu ca. Nói thật em mời sếp Chu hai lần mà toàn bị từ chối. Xem ra sếp Chu có ý kiến với em. Triệu Quốc Đống nói thẳng. Chú sao lại làm mất lòng sếp Chu? Lần trước gặp thì sếp Chu cũng tỏ vẻ không hài lòng với chú. Khanh Liệt bĩu cười cười nằm lên giường rồi vỗ vỗ cô gái. Cô gái ngoan ngoãn ngồi lên, mở đôi mông rắn chắc của mình ra. Một lời khó nói, cũng không trách em được. Có người muốn vị trí của em chẳng lẽ bó tay chờ chết sao? Gặp mặt rồi nói. Trong giọng của Triệu Quốc Đống không nghe ra chút lo lắng nào. Ừ, xem ra chú cũng tự tin đó. Anh gọi điện thử xem, chẳng qua chú cũng phải chuẩn bị đó. Khanh Liệt bĩu đỡ người lên, cảm giác sung sướng làm ý không nhịn được thở hổn hển. Bĩu ca đang làm chuyện xấu phải không? Triệu Quốc Đống thoáng cái nghe ra giọng của Khanh Liệt bĩu có vấn đề. Ha ha, cuộc đời phải sung sướng chứ. Quốc Đống, hay là chú muốn thử hoa hoang dã không? Nếu không sợ em Khổng Nguyệt hay em bé cảnh sát kia thì bĩu ca này bố trí cho chú một cô. Khanh Liệt bĩu đắc ý đẩy đẩy mông lên làm cho cô gái bên trên thở hổn hển. Bĩu ca trêu em rồi. Triệu Quốc Đống không khỏi có chút buồn bực. Khanh Liệt bĩu mặc dù thể hiện khá hòa hợp nhưng Triệu Quốc Đống biết mình và đối phương chỉ có thể qua lại đến mức này. Còn quan hệ thân hơn thì cả hắn và Khanh Liệt bĩu đều không nghĩ tới. Ừ, chú là đảng viên tốt mà, anh không làm chú sa đọa. Anh hẹn xong sếp Chu thì gọi lại cho chú. Khanh Liệt bĩu sau đó lập tức gọi cho Chu Tinh Văn. Chương 28. Chu Tinh Văn nhận được điện của Khanh Liệt bĩu thì do dự một chút. Khanh Liệt bĩu cũng không giấu mà nói thẳng đây là Triệu Quốc Đống mời. Triệu Quốc Đống thông qua Khanh Liệt bĩu để mời thì Chu Tinh Văn không ngạc nhiên. Đều là người trong nhà máy đi ra, từ chối Khanh Liệt bĩu thì cũng không vấn đề gì. Nhưng lời nhắc nhở của Khanh Liệt bĩu nói Triệu Quốc Đống không đơn giản làm Chu Tinh Văn có chút buồn bực. Y vốn định hỏi một chút nhưng nghe thấy bên kia có tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ của phụ nữ thì đoán thằng Danh đang làm việc tốt. Chu Tinh Văn cũng chỉ chấp nhận, xem Triệu Quốc Đống có gì không đơn giản. Thấy Khanh Liệt bĩu nói Chu Tinh Văn đã đồng ý, Triệu Quốc Đống suy nghĩ xem tại sao Chu Tinh Văn lại có cái nhìn với mình. Suy nghĩ muốn thông qua năng lực làm việc để được lãnh đạo coi trọng thì bây giờ Triệu Quốc Đống thấy quá ngây thơ. Thành tích công tác chỉ là thuê hoa trên gấm nhưng không phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Nhất là bây giờ Chu Tinh Văn lại có cái nhìn với mình. Hắn đột nhiên nhớ Khanh Liệt bĩu có điện thoại di động, Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Điện thoại di động bây giờ khá đắt, phải 30.000 mới mua được. Dù là Ando có không ít người bắt đầu có cái này nhưng ở huyện Giang Khẩu thì chưa thấy mấy người dùng. Triệu Quốc Đống bắt đầu có chú ý. Mình sau khi nhận chức đến các cơ quan quyên góp khá có hiệu quả. Ngoài các xã, thị trấn và nhà máy dệt ra, các đơn vị khác cũng quyên góp được khoảng 20.000. Hơn nữa các nhân viên trong đồn cũng cố gắng, 2 tháng phá án được nhận lại 8.000. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, 8.000 này còn có thể duy trì chi tiêu bình thường của đồn công an. Sau khi mua xe và máy nhắn tin thì khoản tài chính kia còn dư hơn 20.000, mua một máy điện thoại di động còn thiếu một chút. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cảm thấy nên mua. Dù là dùng tiền riêng cũng phải mua, đây coi như một viên gạch để gõ cửa. Lấy bên tài chính ra 20.000, Triệu Quốc Đống bảo Triệu Trường Xuyên đưa cho mình 20.000. 40.000 không biết mua điện thoại di động còn thừa bao nhiêu. Triệu Quốc Đống không khỏi thầm rủa bọn bưu điện quá tham lam. Một chiếc điện thoại di động đời sau chỉ có vài trăm tệ mà bây giờ bán với giá gấp trăm lần, vậy mà hắn vẫn phải nhận. Triệu Quốc Đống lên thẳng Ando. Hắn liên lạc với Lưu Triệu Quốc bảo y liên lạc cho mình người ở bưu điện, sau đó Triệu Quốc đóng đến ngay bưu điện Ando. Đây là máy Nokia 8800, 32000, rất thích hợp cho người thành công sử dụng. Đây là máy 8900, nhỏ gọn tinh xảo, nếu là nhà kinh doanh hay là cán bộ chính quyền thì tôi thấy nó càng thích hợp hơn. Giá là 38.500 tệ. Cô gái bán hàng rất hiểu tâm lý đàn ông, cô cầm hai chiếc điện thoại di động như hai viên gạch giới thiệu với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cầm chiếc 8900 lên mà thầm nghĩ đây mà là khéo léo tinh xảo. Ném ra chỉ sợ làm ngất hai người, đương nhiên cũng nhỏ hơn 8800 kia một chút. Có giảm giá chút nào không? Hắn nghĩ ba tập tiền rơi vào tay bưu điện thì rất buồn bực. Xin lỗi anh, đây đã là giá ưu đãi rồi. Cô gái bán hàng rất kiên nhẫn, có lẽ cô ả được hoa hồng khi bán hàng. Ừ, chọn số ở đâu vậy? Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Ở bên kia thưa anh. Cô gái nở nụ cười và biết vụ làm ăn này coi như xong. Tôi tìm giám đốc Vương của các cô. À, xin hỏi anh là. Tôi họ Triệu, vừa nãy bạn tôi đã gọi cho giám đốc Vương. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Thời này bưu điện đúng là kiêu căng. Từ máy đến số đều là do bọn họ lũng đoạn thị trường. Đi cùng vị giám đốc Vương kia, Triệu Quốc Đống rất nhanh chọn được số. Triệu Quốc Đống đã nghiên cứu sở thích của Chu Tinh Văn. Số điện thoại bàn ở văn phòng và nhà riêng, máy nhắn tin của Chu Tinh Văn đều kết thúc là số 5, người này mê tín số 5. Có lẽ đây là con số may mắn với Chu Tinh Văn. Triệu Quốc Đống chọn số điện thoại có 3 số cuối là 5, vừa đẹp vừa dễ nhớ. Mặc dù có Lưu Triệu Quốc đã nói trước nhưng vẫn phải bỏ 3.000 tiền số, hơn nữa còn một cách công khai lấy tiền. Điều này làm Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than. Chu Tinh Văn lái xe đến bãi đỗ xe nhà hàng Gia Hòa thì thấy không tầm thường. Mặc dù bên ngoài không có gì đặc biệt nhưng vào trong lại khác hẳn. Xe đỗ ở đây ngoài xe Nhật Bản, còn có cả xe Audi và Santana. Hơn nữa làm cho Chu Tinh Văn ấn tượng nhất là xe ở đây đều có biển Anna hoặc là ạ nổ. Điều này nói đến đây ăn phần lớn là tiếp khách công vụ. Nhưng sao mình chưa nghe thấy nơi này nhỉ? Triệu Quốc Đống sớm đã đứng chờ ở cửa nhà hàng mà đợi. Sếp Chu, mời vào trong. Triệu Quốc Đống rất ân cần dẫn đường cho Chu Tinh Văn. Phòng tiêu tương không quá lớn nhưng hoàn cảnh khá được, cây cối tươi tốt, có những bức tranh thủy mặc của Trung Quốc. Chu ca đến rồi sao? Ngồi đi. Khanh Liệt Bưu nói chuyện với Chu Tinh Văn tùy tiện hơn. Hôm nay hắn thậm chí còn mang theo một cô gái làm Triệu Quốc Đống rất buồn bực. Chẳng qua bây giờ hắn cần nhờ đối phương nên không tiện nói gì. Cô gái kia hơn phân nửa là nữ công nhân mới vào nhà máy dệt chưa lâu, mới tầm 18, 19 tuổi trông khá đẹp. Cô ả ngồi sát bên Khanh Liệt Bưu như chim nhỏ nép vào người. Đồ ăn không nhiều nhưng khá tinh xảo, một chai ngũ lương dịch rất nhanh đã xuống hơn phân nửa. Triệu Quốc Đống may là trước đó đã gọi cho Thái Chánh Dương để đặt phòng, nếu không chậm chút có lẽ không có phòng riêng. Có Khanh Liệt Bưu ở bên làm tâm trạng Chu Tinh Văn khá vui. Nhưng Triệu Quốc Đống lại cảm nhận được điều này không thể khiến Chu Tinh Văn thay đổi quyết định điều hắn khỏi đồn công an Giang Miếu. Trước mặt một cấp dưới không quá quen nên Chu Tinh Văn tỏ khá xa cách. Mặc dù có Khanh Liệt Bưu ở bên mời nhưng Chu Tinh Văn chỉ nhấp một chút. Rượu hầu hết do Khanh Liệt Bưu và Triệu Quốc Đống uống. Triệu Quốc Đống cười cười không vui đi ra ngoài. Xem ra dù có Khanh Liệt Bưu ra mặt nhưng mâu thuẫn khó có thể giải quyết được. Chẳng lẽ Chu Tinh Văn có cái nhìn lớn như vậy về mình? Ý đáng lẽ phải từ Khanh Liệt Bưu biết quan hệ giữa mình và Thái Chánh Dương mới đúng. Vậy mà Chu Tinh Văn vẫn ra vẻ xa lánh, rõ ràng muốn ra tay với mình. Chương 29. Quốc Đống, chú ở đây à? Đi cùng Triệu Quốc sao? Triệu Quốc Đống quay đầu lại nhìn thì thấy Hùng Chính Lâm đang cùng hai người đi vào trong. Hùng ca cũng đến đây ăn sao? Lãnh đạo công an huyện ở trong, em đang tiếp. Triệu Quốc Đống nhìn Hùng Chính Lâm rồi nói. Ừ, Hùng ca trông vui vẻ đó nhỉ? Chú lại trêu anh rồi. Hùng Chính Lâm không hề giấu sự thân mật với Triệu Quốc Đống dù có mặt người khác. Lại đây làm quen một chút. Đây là hai anh em tốt của anh ở Ủy ban Kỷ luật thành phố Ando, Trần Nhất Quyền, Phan Đạt. Đây là chú em của tôi, Triệu Quốc Đống đang công tác ở công an huyện Giang Khẩu. Sau khi tôi đi mà chú ấy có việc thì các anh phải giúp chú ấy đó. Hai người kia có chút kinh ngạc vì Hùng Chính Lâm vốn bình thường nói chuyện rất giữ kẽ lại là như vậy. Theo bọn họ thấy Hùng Chính Lâm ít khi nói chuyện thân mật như thế. Nhưng đây lại là một thanh niên mới hơn 20 tuổi. Là chủ nhiệm Hùng sau khi điều đi đã đổi khác, hay là quan hệ với thanh niên kia đúng là không bình thường. Dù như thế nào thì thanh niên này cũng không bình thường. Hai người đều khách khí chào Triệu Quốc Đống. Ra hiệu hai người vào trước, bên ngoài chỉ còn có Hùng Chính Lâm và Triệu Quốc Đống. Bọn họ đi qua một hành lang yên tĩnh đến sảnh rộng rãi ở ngoài. Đây có lẽ là nơi dành cho khách ra ngoài hút thuốc hoặc là trốn rượu. Hùng ca đã đến Quốc Đống chưa? Triệu Quốc Đống lấy bao Trung Hoa ra đưa cho Hùng Chính Lâm. Ồ, tốc độ hủ bại của chú nhanh quá. Hùng Chính Lâm châm thuốc rồi chê ơ. Tiếp xếp nên phải vậy mà anh. Triệu Quốc Đống cũng châm cho mình một điếu. Hắn không mấy khi hút nhưng tâm trạng không tốt nên cũng hút. Xem ra chút gặp chuyện hả? Hùng Chính Lâm có cái mũi rất thính nên cảm nhận ngay ra vấn đề. Anh vừa về Quốc Đống trở về. Hôm qua đi báo danh, hôm nay về bàn giao công việc. Có lẽ ngày kia sẽ chính thức tới đó. Hôm nay mấy cấp dưới ở Ủy ban Kỷ luật Thị ủy làm buổi tiệc tiễn. Có chuyện gì thế, có cần anh giúp không? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Không cần, em có thể tự giải quyết. Ừ vậy là được rồi, anh ở phòng tấn, chú ở phòng nào? Hùng Chính Lâm vô vô vai Triệu Quốc Đống rồi nói. Anh và Lão Triệu cũng đi, chú có gì khó thì nói với Triệu Quốc cùng Tránh Dương một chút. Nhớ có một số việc chỉ dựa vào mình là không thể làm tốt. Một hảo hán phải có ba người giúp, phải học cách mượn sức. Em ở phòng Tiêu Tương, cảm ơn Hùng Chính Lâm đã dạy bảo. Triệu Quốc Đống nói. Ừ, lát chú sang chỗ anh một chút. Anh giới thiệu người ủy ban kỷ luật với chú, sau không chừng sẽ có qua lại thì sao? Hùng Chính Lâm nói. Ngay khi Triệu Quốc Đống rời phòng, Chu Tinh Văn cũng bỏ chén xuống mà nói. Tiểu Điêu, Triệu Quốc Đống nhờ gì cậu? Ha ha, Hùng ca, Quốc Đống có quan hệ với em khá tốt. Anh lên chức thì có lẽ công an huyện sẽ động phải không? Khanh Liệt Bưu rót đầy chén của mình rồi ra hiệu cô gái bên cạnh ra ngoài. Quốc Đống cũng là muốn làm tốt quan hệ với Hùng ca. Hừ, tin tức của hắn nhanh nhỉ. Chu Tinh Văn hừ một tiếng. Sao thế Hùng ca, anh có vẻ không hài lòng với Quốc Đống. Em thấy Quốc Đống rất thành thật. Có phải có người nhìn vào vị trí của hắn? Khanh Liệt Bưu vừa gấp đồ ăn vừa nói. Hắn là người của Loan Trinh Viễn. Tiểu Bưu, chuyện này cậu đừng xen vào. Chu Tinh Văn lạnh nhạt nói. Nhưng mà Hùng ca, Quốc Đống này không đơn giản đâu. Anh cũng không nên nói chuyện hắn. Xem ra hắn cũng muốn làm tốt quan hệ với Hùng ca đó. Khanh Liệt Bưu có chút khó xử nói. Hắn chỉ muốn ở lại Giang Miếu, điều này làm em có thể trả lời với hắn. Cậu cứ nói mình hết sức là được mà. Huống chi tôi cũng không phải cách chức hắn, chỉ là đổi vị trí thôi mà. Chu Tinh Văn cười cười như nhớ ra gì đó. Thanh niên đổi hoàn cảnh nhiều thì cũng tiện cho trưởng thành. Đúng, cậu nói hắn không đơn giản là như thế nào. Nhưng hắn muốn ở lại Giang Miếu, công việc vừa triển khai nên không muốn đi. Lần trước em không phải nói với Hùng ca sao. Hắn có quan hệ rất thân với thị trưởng Thái. Thị trưởng Thái? Chu Tinh Văn đang gấp thịt liền dừng lại một chút. Cậu nói thị trưởng Thái nào? Ando còn có mấy thị trưởng Thái? Chính là phó thị trưởng trước là bí thư huyện ủy huyện Hoa Dương, năm nay vừa lên chức, bây giờ đang phụ trách công tác công nghiệp, giao thông của thành phố đó. Em nghe bố em nói thị trưởng Thái rất có thể vào thường vụ. Khanh Liệt Bưu có chút kinh ngạc nói. Hắn nhìn Chu Tinh Văn, xem ra đối phương có chút hiểu nhầm. Không thể, Triệu Quốc Đống sao có thể có quan hệ với thị trưởng Thái? Nếu có quan hệ với thị trưởng Thái thì sao hắn còn có thể bị phân về Giang Khẩu? Không nói là cục công an thành phố thì cũng phải đến huyện Hoa Dương chứ. Sợ chỉ là lời đồn thôi. Chu Tinh Văn lắc đầu không tin. Sao không thể chứ? Đây là do bố em nói, nếu không em sao nhường hắn như vậy? Em chú ý một con bé trong nhà máy, nếu không phải có quan hệ với Quốc Đống thì em bỏ qua sao? Khanh Liệt Bưu nhìn ra ngoài cửa rồi nói. Bố em nói khi thành phố tổ chức hội nghị công nghiệp, thị trưởng Thái đã hỏi tới Quốc Đống. Lần trước khi Quốc Đống đến nhà máy dệt quyên góp thì bố em đã nhờ hắn hẹn thị trưởng Thái ăn bữa cơm. Hắn cũng rất sảng khoái nhận lời. Chu Tinh Văn ngừng đũa, tin này làm ý có chút ngạc nhiên. Thái Chánh Dương mặc dù là phó thị trưởng nhưng quản công nghiệp, giao thông, không quan trọng đối với y bằng Vương Đức Hòa ủng hộ. Chẳng qua nếu đúng Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết với Thái Chánh Dương, không chừng Thái Chánh Dương sẽ nói chuyện với Lô Vệ Hồng, như vậy mình sẽ bị đẩy lên giá lửa. Mình và Đậu Trung Khải đã xác định danh sách điều chỉnh, hai hôm nữa sẽ phải nghiên cứu điều chỉnh nhân sự. Triệu Quốc Đống sẽ rời khỏi đồn công an Giang Miếu. Nhưng nếu như sau đó bí thư Lô gọi tới thì xong đời. Tiểu Bưu, cậu nói quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và thị trưởng Thái là như thế nào? Họ hàng hay là gì? Chu Tinh Văn suy nghĩ một chút rồi nói. Cái này em không rõ, thằng danh Quốc Đống chưa bao giờ đề cập tới việc này. Khanh Liệt Bưu lắc đầu nói. Hùng ca, anh phải cẩn thận mới được. Anh còn có cơ hội tiến lên, việc gì phải căng thẳng với cấp trên. Chu Tinh Văn ăn miếng thịt dê mà không thấy mùi vị gì. Vương Đức Hòa tại sao nhất định phải làm cho Vương Quý Nhân đến đồn công an Giang Miếu làm việc, điều này y mơ hồ biết. Quốc lộ An Lam sắp khởi công, tuy nói tổng thầu là mấy công ty xây dựng lớn ở thành phố An Đô, nhưng đoạn qua Giang Khẩu cũng là 50 km, một vài công ty xây dựng nhỏ của địa phương cũng có thể được chia chén canh. Mà đoạn qua khu vực Giang Miếu là dài nhất, gần 20 km. Vương Đức Hòa thò tay ở khắp nơi, nhất định cũng muốn xin miếng thịt ở Giang Miếu. Có một số việc Vương Đức Hòa ra mặt không tiện, mà có thằng cháu làm trưởng đồn công an Giang Khẩu thì dễ hơn nhiều. Vì thế Vương Đức Hòa thậm chí còn ám chỉ việc bổ nhiệm Vương Quý Nhân với y, thì điều này làm Chu Tinh Văn biết rõ dây không phải lựa chọn tốt nhưng không tránh được. Chẳng qua bây giờ xem ra vấn đề rất khó giải quyết. Khanh Liệt Bưu nói có lý. Tuổi mình còn có cơ hội tiến lên. Phó Bí Thư bao tuổi không nhỏ, hơn nữa còn kiêm Bí Thư Đảng ủy Công an, người này chỉ 1-2 năm nữa là sang Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Mình muốn vào thường vụ giữ chức Bí Thư Đảng ủy thì ngoài được Bí Thư huyện ủy ủng hộ thì còn qua thị ủy quyết định. Làm mất lòng Thái Chánh Dương không quan trọng, nhưng Thái Chánh Dương có thể làm phó thị trưởng thì quan hệ với cấp trên không kém. Không chừng 1-2 năm nữa Thái Chánh Dương sẽ thành trưởng ban tổ chức cán bộ hoặc phó bí thư thị ủy thì sao? Như vậy mình sẽ có phiền phức. Vương Đức Hòa tuổi đã cao, Thái Chánh Dương lại còn trẻ mà. Tuy nói bây giờ mình lên chức thì Vương Đức Hòa đã giúp nhiều, nhưng quyết định chính là Lô Vệ Hồng. Có thể cho Vương Quý Nhân một vị trí khác cũng coi như câu trả lời. Xem ra phải quan sát Triệu Quốc Đống một chút mới được. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30. Chu Tinh Văn đang suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra, cô gái đã tiến vào. Ồ, Quốc Đống đâu? Khanh Liệt Bưu kinh ngạc nói. Anh ta hình như gặp người quen và bị kéo sang bên. Cô gái ưỡn lưng nói. Nơi này lớn thật, em đi một vòng thiếu chút nữa không tìm được phương hướng, như mê cũng vậy. Cô gái đang nói thì Triệu Quốc Đống đã đi vào. Quốc Đống, cậu chạy đi đâu vậy hả? Dám bỏ xếp Chu ở một chỗ ư? Chú có muốn làm tốt công việc không? Khanh Liệt Bưu ra vẻ tức giận. Bưu ca, anh không phải hại em đó chứ? Em ra ngoài đi vệ sinh thì gặp mấy người quen và nói chuyện vài câu. Triệu Quốc Đống bưng chén lên nói. Sếp Chu, tôi mời sếp một chén. Sếp tùy ý, tôi xin hết, mong sếp Chu bớt chút thời gian đến kiểm tra công việc của đồn công an Giang Miếu. Bí thư Khương vẫn nhắc đến sếp. Ừ, Lao Khương ủng hộ đồn công an nhiều chứ? Chu Tinh Văn thuận miệng hỏi. Bí thư Khương rất ủng hộ đồn. Năm ngoái đảng ủy khu cũng hỗ trợ một khoản tài chính sau chiến dịch phá án, xem ra năm nay đảng ủy khu cũng hỗ trợ một khoản. Chẳng qua đảng ủy khu cũng không giàu, nếu muốn kiếm được nhiều thì phải nhờ sếp Chu nói rút. Ừ, đảng ủy khu là một cơ cấu của huyện ủy, về chức năng cũng không toàn diện, không có tài chính, dựa vào phí quản lý của xã, thị trấn và công ty đóng góp. Nghe nói bên ngoài có mấy khu vực tiến hành cải cách, cấp khu vực cũng chuẩn bị được rút lui. Triệu Quốc Đống gật đầu, tin của Chu Tinh Văn khá nhạy bén. Chẳng qua huyện Giang Khẩu muốn bỏ đảng ủy khu thì phải 2-3 năm nữa. Toàn huyện chia thành 15 xã, thị trấn lớn. Mà hai xã Đại Quan Khẩu và xã Thổ Lăng được sáp nhập thành thị trưởng Quan Lăng. Xã Bảo Long và xã Hắc Thạch bị thị trấn Giang Miếu nuốt, thành một thị trấn lớn có gần 70.000 dân. Khi Hùng Chính Lâm dẫn theo hai người vào, Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Nhưng rất nhanh hắn hiểu ý của Hùng Chính Lâm. Hùng ca, sao lại để anh tự đến đây như vậy? Em phải sang mới đúng. Triệu Quốc Đống vội vàng đứng lên nói. Hùng ca, đây là lãnh đạo trực tiếp của em. Trưởng phòng công an huyện Giang Khẩu Chu Tinh Văn, sếp Chu. Sếp Chu, đây là ông anh của em, phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị ủy An Đô Hùng Chính Lâm. Đừng nói như vậy, thị ủy đã phát văn bản, bây giờ anh là nông dân rồi. Hùng Chính Lâm xua tay nói. Chu Tinh Văn thấy Hùng Chính Lâm thì có chút quen mắt nhưng không rõ đối phương là ai. Đến khi Triệu Quốc Đống giới thiệu thì mới nhớ ra. Nghe đối phương đã thôi làm ở ủy ban kỷ luật thị ủy thì y có chút kinh ngạc, nhưng y nghĩ thì biết đối phương có phân công công việc khác. Sếp Chu, Hùng ca bây giờ được điều đến làm phó bí thư thông thành, hôm qua vừa tới đó, hôm nay về bàn giao công việc. Mấy người của ủy ban kỷ luật thị ủy tiễn Hùng ca. Triệu Quốc Đống giải thích. Nào trưởng phòng Chu, Quốc Đống là chú em của tôi. Cậu ấy công tác dưới sự lãnh đạo của anh, làm không tốt anh cứ phê bình. Hai vị này là Đỗ Lực, Vưu Liên Hương của ủy ban kỷ luật An Đô. Tôi mời trưởng phòng Chu một chén. Thông thành xa xôi, ngày sau nếu có việc đi qua thông thành thì nhất định phải tới chỗ tôi ngồi. Thông thành mặc dù nghèo nhưng đặc sản lại rất ngon.